Nhữ Đẳng Tỳ Kheo, chung nhật chỉ cầu phước điền, bất cầu xuất ly sanh tử khổ hải, tự tánh nhược mê, phước hà khả cứu. Nghe gì mà dịch hay lắm. Nhữ Đẳng Tỳ Kheo, này các tỳ kheo, chung nhật rồi suốt ngày đó chỉ cầu phước điền, chỉ mong được làm phước, là tụng kinh rồi đi tụng đám rồi làm Phật sự, xây chùa tạo tháp, chung nhật chỉ cầu phước điền. Bất cầu là chẳng mong cầu xuất ly sanh tử khổ hải, không cầu ra khỏi cái biển khổ sanh tử luân hồi này. Tự tánh nhược mê, cái tự tánh là cái tánh này cái có sẵn. Nhược là nếu, mê là không có tỏ sáng được đó. Phước hà khả cứu, hà là nào đâu, cái phước làm sao cứu mình nổi, đúng không? Mình đi chùa, mình cúng bằng tiền, mình lại, nhưng mà cái tâm tánh mình tham sân si không bỏ, thì mình còn mê, thì còn luân hồi không? Còn. Cho nên Ngài nói là tự tánh mà còn mê, thì phước nào đâu mà cứu cho mình nổi. Thành ra do đó Đức Phật dạy này các con, các con hãy tập như con chim, đi đâu mang hai cánh theo. Người tu các con đi đâu cũng mang hai món, là một là phước đức, hai là trí tuệ. Phước đức phải có trí tuệ mới được làm cái nền tảng. Giống như hai cánh con chim mới bay được, thiếu một cánh bay không được. Quý vị nào chân yếu ngầu cứ duỗi ra không sao, mình chỉ nghe đó tâm. Tại sao? Thân an tâm mới lạc. Thân không an là tâm không lạc. Đừng sợ, cung kính là trong lòng. Chúng tôi cũng từng ở cái địa vị như quý vị, ta đang ngồi mỏi mê lắm. Hôm qua chúng tôi thiệt là, tôi nói là tại đây tất cả là kiểm nhận. Hôm qua chúng tôi là bác sĩ, tôi ký giấy cho những người này làm gì biết không? Là cái thận bẹt phết 100%, ngồi 3 tiếng đồng hồ không có nhúc nhích, không có đi đâu hết trơn, phải không? Tôi ngồi mà tôi cũng ráng niệm Quan Âm đó. Mà thấy ngầu, mà ngầu một lèo một là rất là giỏi. Thành ra với chúng tôi là vì có hiểu được, tại vì có cảm thông, có hiểu biết mới có cảm thông, cảm thông rồi mới thấy là cái giá trị đó. Thì cây cao hứng gió lớn, vốn lớn thì lời to, mà cây cao thì hứng gió lớn. Mình mà càng chịu khó và nào phước càng nhiều, đừng lo nha. Thì đó là Ngài Ngũ Tổ, là thầy của Lục Tổ Huệ Năng. Ngài nói là đại khái là này các tỳ kheo, suốt ngày các ông chỉ cần tìm cái phước không đó, mà cái tánh mà mê đó, thì cái phước làm sao cứu các ông khỏi dòng sinh tử luân hồi. Đây là cái điều mà chúng ta nên học. Là mình tuy là tùy duyên nhưng chúng ta nên học. Rồi cái thứ hai nữa là tới Lục Tổ Huệ Năng khi Ngài chứng đạo rồi đó. Những cái này rất là hay quý vị. Là sau khi ở đây bị nói dài lắm, chúng tôi ở đây nói tùy duyên thôi, chúng tôi chỉ nói phớt thôi. Là sau khi Lục Tổ Huệ Năng Ngài lên, Ngài thấy cái trên cái tường của, tức là Ngũ Tổ muốn truyền y bát lại. Y bát là cái y của Đức Phật Thích Ca, và cái bát của Đức Phật Thích Ca truyền lại làm từ Bồ Đề Đa Ma đem qua đó, Ấn Độ đem qua. Cho nên nói kêu 500 tăng chúng làm một cái bài kệ để trình kệ, để biết kiến giải. Cái gì nghe nó kiến giải mà không biết gì phải không? Kiến là gì? Kiến là thấy, nhưng kiến ở đây là gọi là nhận định. Tại sao? Đây tôi nói là kiến là nhận định. Là giải là hiểu biết. Nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa đó là giải là hiểu biết. Kiến giải là cái hiểu biết của mình mà rõ ràng đó, là cái nhận định của mình về cái kiến giải, cái hiểu biết về nhận định của mình rõ ràng đó. Trình kiến giải là trình cái đó, trình cái chỗ cái tâm đắc của mình đó. Thì lúc đó thì Ngài Thần Tú, Ngài suy nghĩ rồi Ngài lên, Ngài viết 4 câu. Là Ngài sợ là thầy trong tăng chúng, 500 tăng chúng ai cũng học trò, thành ra nói thôi có Ngài Thần Tú rồi giáo thọ Ngài viết rồi, mình không viết chỉ mắc cỡ lắm, thôi không viết. Thì đùng ra thì 2-3 ngày sau thì Thần Tú Ngài viết là Ngài viết mà không dám trình, trình sợ bị chê, cho nên Ngài đem ra ngoài trước cửa cửa chùa, tính là làm cái bức vẽ mấy cái bức tranh. Nhưng Ngài viết nữa đó là thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh kính đài, thời thời cần phất thức mạc sử nhà trần ai. Là tâm của Ngài đó, thị Bồ Đề Thọ, giống như cây Bồ Đề nó phải che mát, cái là đây nó giác ngộ, cây Bồ Đề nó to lớn, nó sống mấy bao nhiêu ngàn năm đó, nó cây khác thì sống không bằng. Và cái gì biết là cái cây Bồ Đề đó là gọi tiếng Phạn gọi là Tất Bát La, hay là athanta của nó. Tất cả những loại cây ở trên thế gian này nó luôn luôn là nó đồng hóa diệp độc tố. Ban ngày thì nó nhận ánh nắng và nó nhả khí oxy ra. Bởi cho nên mình ban ngày mình xuống dưới bóng cây á, mình rất thấy nó rất là mát, nó thoải mái, mình hít oxy, mình thở. Ban đêm á, thì hút khí oxy vô, nhả khí carbonic ra. Nhưng mà cây bồ đề đó ngày đêm cũng nhả khí oxy ra, cho nên Đức Phật ở dưới cây đó khỏe khoắn. Còn mình không biết, nếu ban đêm mình ở những cây lớn á, nó nhả khí carbonic ra, mình hít vô bị ngạt, khó thở. Nhưng mà nếu mà những cái người chẳng hạn như Lâm Đại đó, tức là người tài tử Hồng Kông nổi tiếng á, đời trước chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi có đi xem, thì cô rất là đẹp, cô nổi tiếng, nhưng mà sau thì cô tự tử bằng cách gì? Đem hoa vô phòng của cô ngủ mà đóng kín cửa lại và đem hoa vô thật nhiều, thì ban đêm nó nhả khí carbonic ra, cô ngủ và cô ngạt và cô chết, cô nhẹ nhàng gọi là tự sát, tự giận bằng cách đó. Thì thân thị bồ đề thọ, thân của ngài như cây bồ đề vững vàng vậy đó, tâm như minh kính đài, tâm của ngài thần tú minh là sáng, kính là cái kiến, là cái gương sáng mà còn có đài để nữa. Thời thời cần phất thức, giờ giờ phất thức là lau chùi. Như cái gương mà dính bụi thì mình muốn cho gương sáng thì lau gì? Nhưng mà thông thường thì ta nói là muốn cho gương sáng, gương dính bụi thì lau gì? Lau gương, đúng không? Lau gương đơn giản. Mà cái đó là nếu lau gương là đang giỡn. Không phải. Mình lau bụi, cái gương đã sáng rồi, đâu cần lau. Mình lau cái bụi thôi. Lau cái bụi thì gương tự sáng. Tâm mình vậy, sợ dĩ mà tối đó là gì? Là vì vọng tưởng. Mình làm sạch vọng tưởng thì gương mình tự nhiên nó sáng à. Coi như là ngài Bá Trượng, ngài nói là tâm địa nhược không, huệ nhược tự chiếu. Tâm của mình đó, tâm địa là đất, đất tâm của mình đó là cái lòng mình đó, tâm địa nhược không, không có vọng tưởng, không có cái gì dẫn bụi trong đó đó, thì huệ nhược tự chiếu. Tâm địa nhược không, huệ nhược, huệ là trí huệ, là xét soi tỏ rõ đó, nhược là ánh sáng của mặt trời, huệ nhược tỏ rõ, nó rõ hết. Tức tâm mình mà không có cái gì nó xen vô thì mình không có lo rầu, không phiền não thì tự nó sáng à. Bởi vì các vị nói là người đời sớm phải tri cơ, gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mây. Đúng không? Gương lưu vì bụi mà muốn cho cái gương sáng thì lau bụi, thì tự nhiên là gương nó sáng. Cái gương mà dù cho để dưới bùn bao nhiêu mà lên chỉ phủi bùn hết, sạch hết thì nó vẫn sáng. Vàng hột xoàn bỏ dưới bùn lắm bùn vậy đó, nhưng mà lên chùi bùn hết đó, thì hột xoàn vẫn chiếu sáng như thường. Tâm gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mây. Nếu mà đêm rằm mà mình tối là vì sao? Vì mây che. Muốn cho trăng sáng được thì gió thổi tan mây hết thì mình có trăng sáng. Và các vị nói người đời sớm phải tri cơ, phải biết cái cơ duyên của mình. Gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mây. Tôi sửa lại, ở đây khi nào mình mua cà có rơi địch khoa đó, là hàng tháng có gửi bill về mình không? Có gửi không? Có để mình trả, đúng không? Thành ra tôi sửa lại là ở bên Mỹ á, là người đời sớm phải tri cơ, gương lưu vì bụi, tâm mờ vì bill. Nhiều tiền quá trả đâu có được, thành ra lo nghĩ phải trả, thiếu nó mất cái rơi địch thì vì bill. Cái gương nó gỡ về. Cho nên gọi là thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài. Cái tâm của ngài sáng như thể cái gương mà có cái đài đó. Thời thời cần phân thức, giờ giờ điều mà lau chùi hết á. Hà xứ nhạ trần ai, hà là nào đâu. Xứ là nơi, nhạ là dính, trần là bụi bặm. Mà trần, cái gương ngài như, cái thân ngài như cây bồ đề, tâm ngài như cái gương sáng mà có cái đài, giờ giờ lau chùi hoài thì làm sao mà dính bụi bặm? Cái gì thấy bà nó hay không? Quá hay chứ, quá hay đi chứ, đừng nói quá hay đi. Nhưng mà Lục Tổ Hoa Năng còn siêu nữa. Ủa, hồi nào giờ chưa nghe hả? Cái này là tại vì tôi vừa tịnh độ vừa thiền đó, thành tôi thuê sen vô. Thì cái bài đó rồi Ngũ Tổ Nhẫn thì biết cái người này hay thì có hay, mà chưa vào cửa được. chưa thật sự ngộ. Ngộ là tự ham mình thôi. Mới lúc đó tôi nói biết là Ngài Thành Tú rồi, trong này đi đâu có ai đâu. Mới nói ồ cái bài này quá hay, tất cả trong chúng á là ráng đọc bài này có phước. Mà mình đọc bài này có phước thiệt không? Có phước thiệt chứ. Bây giờ giờ phát sức là mình lao chùi qua, mình bây giờ mình phải cặn, nghĩa là tiệm tu, tiệm là dần dần đó, mình tu như vậy mới được. Chứ còn cỡ như các ngài một bước nhảy vào đất vô sanh khó. Cho nên khi đó thì đại chúng ai cũng học hết. Thì ngài Huệ Năng đó, lúc đó ông Tiều Phu 21 tuổi ở dưới Giả Gạo, đầu cũng được 7 tháng mấy rồi, gần 8 tháng. Thì có cái chú Tiểu, chú đi xuống, chú vừa đi vừa đọc: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài, thời thời cần phất thức, mạc sử nhà trần ai. Cái ngài Huệ Năng ngài nói: ủa, nè chú ơi, cái câu này ở đâu vậy? Hay quá vậy. Cái nói: trời ơi, cái câu này hổm ra là 2 ngày rồi, gọi là hòa thượng dạy tất cả tăng chúng ở trong chùa đều đọc lên cho có cái phước, mà ông nhà quê này không có nghe được hả? Thì nói dạ, tôi 7 tháng mấy tôi đâu có bước lên trên chùa đâu, tôi ở trong nhà bếp tôi giả gạo không à. Thì ngủ lục tổ nghe cái bài này thì biết vào cửa chưa được, đúng không? Cái nói đâu dẫn tôi lên coi, thì dẫn vừa lên coi thì nói đâu đọc dùm tôi không biết chữ. Đọc thì đọc nói vậy thì lúc đó lục tổ anh ăn chú Tiều Phu mới nói: tôi cũng có bài kệ, nó vị nào mà biết chữ viết dùm tôi. Thì lúc đó quan biệt giá nói: ngươi mà cũng có kệ nữa à? Thì tức là ngài nghe nói một câu vậy, tức quan mà để thấy một người ăn mặc lèn xèn mà nói vậy, thì lục tổ anh ăn lúc đó cư sĩ mà nói một câu gì kia, nói có chứ, nói đi, nói tôi viết cho, nói câu gì biết không? Thưa ngài, người thượng thượng đôi khi có cái ý nghĩ của kẻ hạ hạ, bậc hạ hạ đôi khi có ý nghĩ của kẻ thượng thượng, hay không? Bây giờ bậc thượng thượng đôi khi cũng có ý nghĩ của kẻ hạ hạ, bậc thượng thượng đôi khi cũng có ý nghĩ của kẻ hạ hạ, còn kẻ hạ hạ đôi khi cũng có ý nghĩ của bậc thượng thượng. Cái đó là chân lý. Mình thấy nhiều khi cái đứa nhỏ 7-8 tuổi thôi mà nó nói nhiều câu mà nghe và lạnh xương sống. Chút xíu tôi sẵn đó tôi nói luôn, có gì có nghe chuyện hạng thác không? Sao ngơ ngẩn như trời. Có nghe ông Đô La không? Chưa. Thì từ từ, bây giờ không biết ông Đô La thì biết ông Euro không? Ông 5, ông 10, ông 50, ông 100 biết đủ hết trơn á. Phải không? Rồi chút xíu thì ngày đó đó, cái thì quan bị giá nói đi đó. Thì ngài mới nói là bồ đề bổn vô thọ, bồ đề bổn vô thọ nha, minh kính diệt phi đài, diệt là diệt tê, diệt xê là cũng, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Đây nè, bồ đề bổn vô thọ. Bồ đề là cái giác ngộ, nó đâu có cây. Mà bây giờ ngài ví là cái đen thân ngài như cây bồ đề, là có tướng mà có hình tướng, thì sau này là nó sẽ tàn, nó rụng, nó chết. 3 năm nó có sống dai thiệt, 5-10 ngàn năm thì nó cũng rủi, phải không? Như cái cây bồ đề ở bên của Ấn Độ đó, từ đó giờ 3 lần rồi, nhưng mà lấy cây con của nó thôi chứ rồi bị 3 lần rồi. Thì thân thị bồ đề thọ, ngài phá luôn cái tướng luôn. Rồi bồ đề bổn vô thọ, minh kính diệt phi đài. Minh là sáng, kính là cái gương sáng, diệt là nó mất đi. Nghĩa là cái đài, cái gương sáng để đâu cũng sáng, đâu cần phải cái chân nó để đó dính bụi, để đâu cũng sáng thôi. Thì nói nghĩa là bên kia thì đối là thân thì bồ đề thọ, tâm như minh kính đài, cái tâm ngài như cái gương mà để trên cái đài. Thời thời cần phất thức, giờ giờ phải lao chùi, cái tâm ngài là giờ lao chùi. Thì ở đây ngài nói là bổn lai vô nhất vật, cái tâm mà chân thật mình từ xưa tới giờ nó không có một cái vật gì hết trơn, lấy gì chỗ nào lao. Bổn lai vô nhất vật thì hà xứ nhã trần ai, là nào đâu mà dính bụi bặm, nó không có một vật gì, nó là đâu có cái tâm là cái hình, nó đâu có hình tướng, lấy gì mà dính bụi bặm. Thì một cái là một cái có tướng một cái không tướng, một cái sự một cái lý, cái nó rõ ràng phải không? Thì nghe đọc cái bài đó, cái qua biệt giá mấy người đứng tại đó hết hồn. Trời ơi, hay quá rồi, mình nghe mình cũng biết hay đúng không? Thì ông Hùng báo lên cho mà Ngũ Tô Hoằng Nhẫn biết. Thì Ngũ Tô Hoằng Nhẫn ra coi cái nói: ôi cái bài này không được, ngài lấy dép mà chà, bôi bỏ đi. Tại sao bôi kêu bôi bỏ? Ganh tị thì giết chết. Vậy đó, bôi bỏ rồi, mà trong lúc bôi bỏ rồi đó thì chúng, nghĩa là bây giờ mình thấy ông thầy nói gì mình nghe nấy à. Ông thầy nói nó hay mình nghe nó hay, mà nói dở như dở. Bởi vì Đức Phật nói là: này các con, các con đừng dỗ nghe như lời Như Lai nói, mà các con hãy suy nghĩ điều nào hợp chân lý, các con hãy tin. Đúng chưa? Hay là tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta
đó.
Cho nên khi đó thì Ngũ Tổ biết cái này là của cái người giả gạo, chứ trong này không có người nào có trình độ này. Tại vì mới đầu tiên vô hỏi tới đây làm gì, nói dạ con tới làm Phật á. Thì ngài mới đi xuống nhà bếp. Thì là ông Đường hòa thượng lớn mà có khi nào xuống bếp đâu. Thì xuống bếp thì thấy lúc đó lục ông Huệ Năng đó, là ông Tiều Phu, ông cái lưng ông mang cái cục đá mà tôi lỡ lưng đó, ông giả gạo. Cái thì ông nói cái đi ngang đó, tổ nói: vì pháp mà quên mình thế ư? Thì ngài Huệ Năng ngài bước xuống cái cối, cái chài á, ngài xá. Thì lúc đó Ngũ Tô Hoằng Nhẫn hỏi: gạo trắng chưa? Tức là giả mà gạo nó trắng chưa hay là còn vỏ? Thì nói: dạ bạch hòa thượng, gạo trắng rồi mà chưa sàn. Tức là tâm đã sáng rồi mà chưa ai chứng minh cho mình. Hay quá ha. Thì nghe đó ngài không có nói. Cái ngày đi thường thường mấy vị hòa thượng lớn có cây gậy, ngài cầm cây gậy ngài gõ lên ở trên cái cần giả gạo á, cốc 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 ba cái, ngài chắp tay sau lưng ngài đi. Ngài đâu dám nói. Cái nói cái này để chị thấy trong đời nó có nhiều cái. Chẳng hạn như thể trạng trình Nguyễn Minh Khiêm phải không? Thì lúc đó Nguyễn Hoàng đó, Trịnh Kiểm là anh rể mà giết một người rồi, giết Nguyễn Uông rồi. Bây giờ đó là sắp tới giết tới mình nữa. Mình có tài thành ra muốn giết, thành ra nhờ lên tới hỏi ngài Trạng Trình lúc bây giờ là Bạch Văn Cư Sĩ. Thành ra hỏi có là sai thân tín lên đây. Và chúa công của chúng con muốn lên tỉnh ý trình quốc công coi nơi nào lập nghiệp được. Lúc đó 4-5 người lên, ngài không nói. Và ngài chấp xe đích, ngài đi ra tới cái hòn giả sơn, hòn núi giả đó. Ngài thấy: ô đàn kiến này đi gì hả? Hoành sơn, kiến ơi, hoành sơn nhất đái dạng đại dung thân. Tại vì sao? Tại vì đi trong đoàn đó là 5-7 người, cũng có người bên của Trịnh Kiểm vậy. Thành ra nói lỡ lời cái giết chết ông này sao? Cho nên nói chỉ đàn kiến thôi. Hoành sơn nhất đái, đái là giải, hoàng liên sơn một giải, vạn đại, đại là đời. Đại là lớn, như đại này có nghĩa là đời. Vạn đại dung thân, tức là Nguyễn Hoàng, tức là tổ lập lên nơi triều đại nhà Nguyễn, bảo đại rồi cuối cùng đó. Hoành sơn đó đái dạng đại dung thân. Cho nên Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, ông hòa thượng này gõ ba cái trên cái cần của cái giả gạo, tắp xa chấp thay đứt đi về. Không nói gì. Chứ nếu nói như mình thì xung quanh là tay mắt không à. Tại vì sao? Ta nói, ông bà nói nhà có, vách, ngạch có, tai tai này y cục đó. Nghĩa là nói gì nhà vách thì họ nghe, tức là nói xung quanh đó. Thì đêm đó đúng canh ba là 1 giờ khuya, cửa gõ. Hòa thượng mà hỏi ai đó? Dạ bạch tổ, con Huệ Năng. Hãy vô đi. Thì vô đó hỏi tại sao mà ngươi vào đây giờ này, ngươi làm đi làm gì nữa? Dạ hồi trưa hòa thượng có dạy con gõ trên cây ba cái là canh ba, chắp tay sao đích là sau canh ba vô đây. Theo cái gì thấy thiền hay lắm quý vị, nhưng mà thôi từ từ. Thì cái gì thấy cái hai cái câu đối đó, một cái đó là thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài, thời thời cần phất thức, mạc sử nhã trần ai. Cái đó quý vị thấy không? Nghĩa là cho nên sau này các vị mới nói lại là cái thân mình á như là cây bồ đề thì không có đúng. Các vị sửa lại là cái thân là cây khổ lụy, tâm là đài sân si, đời đời đâu có biết đường hướng nào mà đi. Cái vị sửa lại tức là thân là cái cây khổ lụy. Tại vì cái vị thấy cái tại sao cây khổ lụy? Thân này sao cây khổ lụy? Đói khổ không? Khát khổ không? Bây giờ không đói không khát, mặc đồ nhiều khổ không? Khổ là tại sao? Cái gì nghe ở Việt Nam không? Có cái sợi dây đeo đẹp đẹp đấy, cái này ta mới cho người tôi mua, chặt cái tay cái cô gái này gì cái đó. Cái gì thấy không? Khổ không? Thân là khổ. Bởi vì cái gì thấy, nếu mà hiểu Phật Pháp rồi rất hay. Hoa đẹp, cái cây mà bị chặt vì có hoa đẹp, phải không? Cái cây mà bị chặt xén đi vì có hoa đẹp. Người mà khổ lụy tâm thân rồi vì cái một chút bả vị hư danh mà phải chịu khổ nữa thân. Và đừng nói chi xa, bởi cái câu mà ông bà mà nói tiếng Việt mình cũng có quá hay, nhưng tại mình làm không được mà ta nói mình nói hay thì nó vô lý. Nhưng ngẫm nghĩ lại là con cá trong lờ, trong mờ con mắt, con cá ngoài lờ ngút ngoắt đuôi muốn chung vô. Cái lờ là cái lọp á, con cá mà bị dướng cho trong cái vòng đó rồi đó là trong mờ con mắt để chung ra, mà con cá bên ngoài lại muốn chui vô. Ý muốn nói gì? Tổng thống Mỹ làm nó vui hay sướng hay khổ? Mới làm cái hiệp đầu thôi, tóc đen thành tóc lăm râm, là nhì thứ hai tóc bạc trắng trơn. Ông nào như ông nấy, mà ông nào cũng tranh cử vô ào ào ào, thất thất cử thì khóc lóc, đúng không? Cái dòng danh lợi công công, cái hồng ra khỏi người mong bước vào, nó cũng vậy. Cho nên mình thấy được cái đó, ráng tu, chỉ có cái đường này thôi, mình đi trong cái đường này. Cho nên ngủ nãy giờ nói tới chút xíu, trời ơi, còn đồng hồ này nó chắc pin, nó pin mới, nó chạy dữ quá này. Nói mới chứ chưa cái gì hết trơn, mới có dàn chào thôi đó, là mới có ngũ tổ nói về tới lục tổ nè. Ngài nói đó, mình mà tu mà không chín chắn đó, người mê tu phước bảo tu đạo, cho rằng tu phước ấy là đạo, bố thí cúng dường phước không lương, trong lòng ba ác vẫn còn tạo. Người mê đó, là mê là lầm đó. Mê tín là gì? Mê là lầm, tín là tin lầm. Mê tín là vậy thôi. Chẳng hạn như chúng tôi nói tại sao là mê tín, là tin lầm. Giờ mình có gia đình, hai ba đứa con mà gây gổ hoài. Cái bắt đầu bà ngoại bên ngoại đó, tức là cha mẹ ruột của cô dâu hay là cha mẹ của anh chồng, nói mày gia đình mày xào xáo hoài, coi xây cái bếp lại. Mỗi lần xây thì mỗi lần coi thì phải xây, xây tốn tiền, mà xây phải đập mới xây được, mà cũng còn cãi nữa thì đi coi nữa. Ban đầu thì bà nội kêu xây, rồi sau rồi bà ngoại kêu phải xây, coi hướng coi bếp, xây ba ông thì xây ba hướng. Nếu cái bếp biết nói chuyện, nói trời ơi anh chị, đập cái miệng tôi bể 3-4 lần mà không chịu xây tâm linh nhịn nhục với nhau, ở đó đập dùng cho mấy lần nữa thì cũng còn cái tâm mà còn cãi hoài thì cũng còn khổ hoài. Đâu phải đập xây cái miệng tôi, xây cái lò cái miệng tôi là trúng đâu, xây tâm mới trúng, phải không? Đó là mê tín, là cái đó đó. Cho nên người mê tu phước bảo tu đạo, nghĩa là người mê đó tu phước cho là tu đạo. Đây là bài kệ vô tướng lục tổ Minh Năng sau khi ngài ngộ. Thì các vị thấy người mê tu phước bảo tu đạo, vừa đi tới chùa cúng 300 euro đem 2 thùng cam với 1 ốp nhang lớn vô cúng, đi về nói rồi bữa nay tao tu rồi đó bay. Phải tu chưa? Chưa, cái đó chỉ mới cúng dường cái phước bên ngoài thôi. Cúng nó có phước không? Có, mà chỉ có bên ngoài, chứ không phải là tu. Tu là ở bên trong nè. Tự tu tánh là công, lòng hằng bình đẳng là đức. Nghĩa là thí không tiếc ấy là gọi phước. Thương người như thân tức đức ư. Mình thí mình không tiếc đó là phước, mà thương người như thân tức là cái đó là cái đức. Cái đó đâu phải mình tu, cái đó chỉ là làm phước thôi, để có chút phước điện. Còn tu là tự mình trì tụng kinh điển, niệm Phật, trì chú, tham thiền, đó mới là mình tu. Tại người mê tu phước bảo tu đạo, cho rằng bố thí đó là đạo. Cho mình cúng nhiều như nào cho bố thí đó là đạo. Và tại sao? Bố thí đó nghĩa là cho rằng tu phước ấy là đạo, nghĩa là mình bố thí cúng dường phước không lương, trong lòng bác vẫn còn tạo. Bố thí nhiều, cúng dường nhiều mà lương là lành, mà trong lòng mình không có lành, là tại sao? Cúng chùa nhiều quá, xây cái chùa này lớn lên quá nhiều. Bữa nay đi tới ông trụ trì gặp mình, ông ngó ở chỗ khác, thôi từ đây thấp tới không đi chùa nữa. Có không? nhiều việc nhiều khi không thấy, chứ không phải là người ta là coi như đạo Phật là biết ơn đền ơn, chứ không phải mình mà có gì một chút hay vô gì mà ai nói nặng một chút á là bắt đầu giận hờn lên rồi. Tức bố thí nhiều thì càng ái càng cao, cái đó là cái quả chứ không phải là cái phước. Bố thí cúng dường phước không lương, cái phước đó phước không có lành. Mà tại sao không lành? Trong lòng bá ác vẫn còn tạo, là tham sân si còn tạo hoài. À, thì mình hiểu được cái chỗ này từ Lục Tổ Ngài Năng Ngài nói đó. Cho nên chúng ta tu ở đây đó, xin thưa quý vị, làm thế nào chúng ta học được bao nhiêu, chúng ta thực hành, ráng thực hành. Giờ quý vị thấy ở nhà quý vị là nấu nướng nhiều, chúng tôi cũng ông già làm tổng khẩu, biết tổng khẩu không? Là thợ nấu. Thành ra nấu ăn khi có gia đình rồi á, như hôm qua tôi nói chúng tôi là cũng có đủ hết, mò lết cầm bấm là có đủ hết trơn, bị còng bị trói đủ hết trơn. Tại sao kêu cây còng biết không? Như mấy ông này là cũng bị còng nè. Cười. Có người có người không, mà đi rước cây còng phải lại người ta mới cho rước, chứ không lại người ta đâu có cho rước trời. Phải không? Đi rước cô dâu phải lại người ta mới cho rước về chứ. Bây giờ đó cây còng. Phải chưa? Làm gì mà cổ không cho làm, dám đi không? Nửa chừng mà đi phải hỏi chứ không đi gì, đưa cái lưng vô á ngắt cái đó. Phải không? Thì bởi vì các vị nói là đau đớn thai cho phận đàn ông, đi đâu cũng bị làm chồng người ta. Vui vẻ thai cho phận đàn bà, đi đâu cũng bị người ta làm chồng. Thì nói vậy đó mà, cho mình học cái khác. Thành ra chúng tôi muốn nói là khi hiểu rồi đó, là cái gì thấy đều là trải nghiệm hết. Giờ hỏi cái gì nè, làm thân người nam sướng hay người nữ sướng? Bởi vậy mới ráng tu. Giờ nhiều người nói dạ thưa thầy, làm người nam sướng. À, bây giờ đó làm người nam sướng, cỡ một vợ sáu con, nó đau sốt xuất huyết hai đứa mà đẩy xe xích lô ra, cái bà vợ nói anh ơi anh cụp xương sống anh đẩy gì nữa, sao không đẩy được, bà này đẩy cơm tắm cho bà sáng nay không đẩy, bà kêu người khác, mất mối tiền đâu mà lo tiền thuốc cho hai đứa nhỏ bị sốt ở đây, phải không? Đó, thành ra gì sướng không? Làm trai cũng đâu có sướng đâu, một bầu sáu cọp là le lưỡi. Rồi thôi làm gái sướng, sướng không? Cũng đâu có sướng đâu. Nhưng mà hỏi trai có phước hay gái có phước? Có chứ trời, không rồi. Bây giờ tôi hỏi ông bây giờ như nữ hoàng ở Đan Mạch đó có phước không? Ta có phước, ta mới tùy theo nghiệp lực từng người chứ không có nói trai hay gái vậy đó. Người nào có phước có phước. Hỏi gì chứ? Người nam tham hay người nữ tham? Tâm tham là tham chứ, người người ta tu người ta đâu có tham. Phải chưa? Giờ hỏi cái nữa là người nam phụ tình hay người nữ phụ tình? Tâm phụ tình là phụ tình, dù nam nữ gì cũng vậy, mình không thể quơ hết trơn đó. Thành ra cho nên cái gì thấy nè, hiểu viết rồi thì tu đó là gì? Tu không cầu cho qua khỏi nạn tai hay mong hưởng phước được lâu dài, nhưng tu còn phải tùy theo duyên nghiệp, có lúc quả nhồi trả gấp hai, phải không? Đó. Thành ra mình không phải tu để qua hết khỏi nạn tai, mà đợi trước mình mượn, đợi này mình phải trả chứ. Mà có tiền xài mau hết tiền, có nợ trả mau hết nợ, có nghiệp trả mau hết nghiệp. Mình trả được là mình mừng, chứ sao lại buồn? Chỉ buồn là khi nào mình không có tiền, ta đòi mình không có tiền. Còn giờ ai mắng chửi thôi, ai mắng chửi thì ta giả điếc, chờ người hết giận ta đâm. Ủa không phải, ta khuyên. Đó, thành ra cái gì thấy, mình tu đừng có mong. Tại sao Phật còn mang tám nạn người sẽ khỏi tai ba? Cho nên mình tu là biết nhẫn nhục, mà biết mình nhẹ nhàng thì duyên là, đó là tùy duyên, phải không? Tùy duyên là vui đó. Cũng vậy, cái gì nhớ là tại sao có con bướm? Con bướm là nằm trong con sâu, tự có con sâu mới có con bướm, phải không? Mà có con gà nó đâu? Từ trong cái trứng nó có con gà. Con người thánh nhân nằm ở đâu? Vị Bồ Tát nằm đâu? Nằm trong cái người phàm tâm dơ quế này nè. Cho nên mình có một thúng bông, mà dừa tươi có, tốt có, héo có, khô có, hôi thối cũng có, đem chúng con dục bỏ hết trơn, đổ hết trơn, thì làm sao có bông tươi mà xài. Cùng với trong người của mình đủ hết, tốt có, xấu có, dở có, hay có. Giờ mình tu là gì? Chỉ cần bỏ cái dở, cái quấy, cái xấu, thì còn lại cái tươi, cái tốt là cái của mình là tu, không có gì, không cần làm thêm, đúng chưa? Ta mình có Phật tánh có sẵn mà, đâu cần làm thêm. Vậy tu dễ hay khó? Cũng khó. Nói thì dễ mà cũng khó. Để thì nghe Phật nói, bởi vì cái thấy đó, lời của Phật nghe rất là bùi tai, rất là tốt, nhưng mà phải thực hành. Lời của Phật như cơm cháo trân hào, chúng sanh như kẻ đói đau, bảo ăn không chịu làm sao no lòng, phải không? Mình xào nấu bao nhiêu phải ăn mình mới no, chứ giờ thơm cách mấy mà mình chi hửi không, đói meo à. Cũng vậy, lời của Phật như cơm cháo trân hào là những cái của quý nhất, mình phải ăn, phải thực hành nó mới được. Cho nên cái này tùy theo người. Bởi vì cái gì nói nhiều câu nghe nó rất là thấm. Là độ khôn, độ điển dắt đó, độ khôn chỉ tốn một xu, độ ngu phải tốn mấy lu tiền đồng. Độ khôn chỉ tốn một dòng, độ ngu phải tốn mấy chồng kể kinh không chịu nghe. Phải không? Hay là những cái câu này nghe rất là thấm quý vị. Mà mình ra đây làm người mà mình gặp Phật Pháp mình không tu rất uổng. Kinh kệ Đức Phật nói cho mình đó, nghe rất là hay. Mà mình thực hành thì mình giải thoát, đúng không? Mà không thực hành giải thoát được không? Kinh kệ là chìa khóa ngục. Chúng sanh là kẻ bị nhốt trong tù. Học kinh mà chẳng chịu tu, như chìa khóa có mà tù không ra. Không chịu mở lý gì ra, đúng không? Chứ không lẽ kinh Phật nói thật. Rất là hay, vì thấy rất là hay. Nó cũng vậy. Thành ra cái gì thấy đó, đắc kỷ là từ cái gì? Con trồn, hồ ly, và thanh xà, bạch xà thì là con rắn, bạch diên tôm cát thì từ con dượng. Bạch diên là con dượng, bạch diên tôm cát, tôm hương, tôm lượng rồi đó. Bạch diên là con dượng. Mà từ con trồn, con rắn, con dượng là nó tu mà vẫn thành tinh. Mà thành tinh có thần thông rồi, nó biến thành hình cô gái đẹp, mới gặp được mấy người kia. Thành ra ma quỷ nó biến thành từ con vật thành ra là người đẹp. Nhưng mà không biến người ác thành người hiền, không biến người ác thành người hiền được. Mà người ác muốn thành người hiền thì phải tu, đúng không? Đó, ngay đây mình phải tu. Thành ra chư tổ Đức Phật nói là rắn tu thành rồng không đổi vải, chỉ đổi cái đầu có sừng thôi. Phàm nhân tu thành thánh không đổi mặt, chỉ đổi tâm thôi. Cho nên mình nhìn mình không biết đâu. Cho nên nghĩa là nói lại là con bướm ở trong con sâu, con gà ở trong cái trứng, bậc Bồ Tát nằm trong người phàm phu chúng ta nè. Và trong đống rác dơ quế này có một hạt châu vô giá của chúng ta. À, đống rác đó là gì? Thân này là đống rác, có còn hơn đống rác nữa quý vị. Của mình mà nó mình thải ra mình còn không dám dòm nữa, phải chưa? Cái mặt tôi mới rửa mà dính ba thứ phân nè, các vị nhìn coi có không? Không thấy phải không? Giờ tôi quá phép là có nè, móc kêu gì? Bụng mặt móc này kêu gì? Buổi sáng đây cái cục trắng trắng móc chỗ mắt cái gì? Thấy chưa? Mà hồi nhỏ mới sanh ra còn có cước trâu trên đầu nữa. Đó là thân bất tịnh nào rồi? Máu, mủ, đờm, dãi, ru già, ruột non, phèo, phổi, lá lách, phẫn, nước tiểu, sơn lãi nằm trong mình tôi nè. Người tu có quý vị? Không có. Có không?
Có.
Ủa có nữa sao? Dạ. Vậy là thấy đạo rồi, ngộ đạo rồi. Đó. Ngay đây nè, cái mình không biết ngày xưa, bây giờ mình biết. Bởi trong kinh Phật đó mình coi nhiều khi cái mình cũng chảy nước mắt. Là có những vị, những cô gái nói bạch Đức Thế Tôn, con nghe thờ Pháp này giống như những gì trong cái chậu úp lại, bây giờ cái chậu được dỡ lên, nhưng như cái gì mà bên trong con nhà tối không biết, giờ mở cửa thấy sáng ra, con thấy nhận rõ tủ bàn ghế đầy đủ hết. Cũng vậy, cho nên mình mà mình thấy vậy rồi, cái gì thấy thương những người chưa tu, chưa học, chưa hiểu mà người ta chửi mình thì sao? Nếu mình chưa có đạo lực mình giận, nhưng mà mình có học rồi mình thấy tội những người này, họ gây ác nghiệp thì sao nữa, họ phải trả. phải không? Thì sau này trả là họ khổ. Và tại sao? Mẫu dự ác là tờ giấy nợ, chưa thân nay đợi đến thân sau, vay bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Mẫu dự ác là tờ giấy nợ. Còn mình đó, mình thấy người ta làm ác mà mình giận người ta thì tội, tội cho ai? Tội cho mình nè. Đây chúng tôi nói gần nhất á, vì thấy đi đi đám mà mình hiểu Phật pháp rồi mình say là mình thôi. Lời đó thí dụ thấy cái cô này mới có bốn mấy tuổi cô chết, cô con gái cũng hăm mấy tuổi, tại 47, 48 thì cô gái là 25, 26 tuổi rồi. Mà ơi má, má chết má bỏ con khổ, má ơi má, má từ đêm tới ai nấu cơm con ăn má ơi, phải không? Vì mình khóc vì thương má gì không, ai má làm mọi cho mình mới khóc. Nhưng mà có nhiều người nói tôi khóc vì người đó, nhưng mình biết tu rồi mình thấy người đó giờ còn khổ không? Không còn đói lạnh, không còn trả nợ nần, người ta nhẹ nhàng rồi, người ta nhiều khi lên chư thiên rồi, người ta về cõi Phật mà mình không biết, mình cứ nghĩ người ta khổ mà ai khổ? Mình khổ đây nè, mình chịu nóng chịu lạnh nó khổ. Đó cũng vậy. Thành ra cái gì thấy ở đời này rất là khổ quý vị. Như chúng tôi thật ra thì cũng quý vị trong này có ai đi vượt biên bằng tàu, bằng đào không? Hay quá hả? Wow. Quý vị thấy chúng tôi quý vị đi được là có phước. Chúng tôi đi bị gạt hai lần mà chạy gần chết luôn. Mà tôi bị một lần mà bây giờ cải tạo rồi sợ dữ lắm, gặp cái gì cũng sợ hết trơn. Thành ra về hồi đó trong đó thì có một lần thằng bạn tôi nó ngủ gần kia tôi, nó đi nó nói nghêu ngao rồi, mà không có thấy ở phía sau vệ binh, rốt cuộc bị bắt nhốt tuốt. Nó nói gì biết không? Vậy mình nhìn thấy với chị ngầu đây là quá có phước, phước đầy đủ hết. Nó ngồi nó nói một câu là tại vì bắt nó đi đào đất, tụi tôi đi đào đất thì cái miệng nó bóp lắp à, nên nó lao động là vinh quang, ở không là sung sướng ha. Chưa, nó mới ở không sung sướng cái một hồi cái nói gì thôi. Hồi đó, lúc đó chưa có cảnh vệ binh đi lên, vệ binh đi lên cái ở này thấy nghe gì cái tụi tôi cười, cái nó nói đau lao động là vinh quang, lang thang là chết đói, hay nói là ở tù lù khù đi kinh tế mới. Anh kia lại đây. Anh nói gì thế? Theo tôi thì nhốt tuốt luôn. Mà nói cái đó cũng đúng, cái thời đó mà lao động là vinh quang, tại vì hồi đó là nhà nào cũng đào lên trồng khoai lang và đồ á, lao động là vinh quang, lang thang là chết đói, hay nói thì ở tù lù khù đi kinh tế mới, không chạy trọt đi kinh tế mới, cũng vậy. Thành ra kia thấy là mình tu á, là mình thấy mình quán xét tất cả. Thành ra mình thấy cuộc đời này mà mình hiểu là lâu lâu chúng tôi ngồi chúng tôi nghĩ mình được xuất gia, mình được tỏ thiền tụng kinh, đây là cái phước mình. Quý vị thấy dù cho mỏi mệt gì một chút mình cũng ráng. Tại vì sao? Cái tâm phàm phu của mình đó, mình ham cái gì thích là nó nhanh, nó mau, nó gọn, rồi cái gì đó là mà tu vậy đó là tu nhanh. Bởi vì mình bị ưa gạt, ai nói tu 6 tháng là có hào quang, 2 năm là có thần thông, kia nó bị gạt hết trơn à. Đức Phật tu ba đã tăng người kiếp mà, chứ đâu phải khơi khơi đâu. Cho nên khi mình tu, mình thấy cây cao hướng gió lớn, mình càng có cái nỗ lực chừng nào cảm động chư thiên, các vị theo ta hộ cho mình. Bởi vì khi mỗi khi mà mình tụng kinh đây đó, là luôn luôn là sau cùng là mình hồi hướng, đúng không? Là tại vì khi xưa các vị thiện thần, các vị la sát là quý vương đó, các vị nguyện trước Phật đời sau nếu ai tụng kinh tọa thiền trì chú, chúng con sẽ tới, chúng con ủng hộ đó. Cho nên ta tới ta giữ cho mình thì mình phải hồi hướng phước cho người ta, cũng vậy. Cho nên tu đừng mong là nghe ai nói tu nhanh, tại tu nhanh tức là tu tắc, không có tu tắc đâu. Mình phải đi theo cái lời của Phật dạy. Mà bây giờ Phật ngày xưa chưa có kinh điển mà Ngài đã làm tự một mình, mà đem cái thân của Ngài ra, Ngài bỏ ngôi vua, bỏ để tìm ra con đường. Bây giờ mình có con đường rồi, tức là con đường này là duy nhất chứ không còn con đường nào hơn. Tại nên nhiều khi chúng tôi đi ở bên Mỹ đi chia sẻ pháp nhiều nơi thì có nhiều người biết tôi tu thiền. Thì thật ra thì trước khi gặp Hòa Thượng Thanh Từ thì chúng tôi cũng cha chết, chúng tôi vào chùa thì để mà cầu siêu, thì thấy quý thầy vậy chúng tôi cũng đi theo làm công quả rồi cái đi tụng tịnh độ á, thành ra biết cũng năm năm sáu năm cùng gia đình đi tụng, thành ra chúng tôi cũng biết được cái tu và tịnh độ rồi chỗ nào hợp chỗ nào chúng tôi nói cái điều ấy. Chẳng hạn rồi đi thì các vị nói thầy tu có nhiều chỗ biết tôi tu thiền đó, rồi nói thầy tu thiền khó lắm, tu thiền á thì dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm, mà con nghe nói là tu tịnh độ á, chỉ cần là không cần bỏ tham sân si, bạn con nói không cần bỏ tham si cũng về được cõi cực lạc nữa. Mà con hỏi với bạn con hỏi kinh nào nó quên rồi, giờ thầy biết kinh nào mà nói tu không cần bỏ tham sân si vào cõi cực lạc không thầy? Thì tôi mình nghe vậy nó phi lý đó, mình không trả lời. Cái hỏi thầy, thầy trả lời coi thầy có kinh nào không. Lần thứ hai cái hỏi lần thứ ba nó sao thầy không trả lời thầy, có không thầy? Tôi nói dạ có. Hỏi kinh nào thầy? Tôi nói kinh Tế Mới nói. Trời ơi tu tham sân si nhất tâm bất loạn là gì? Là dù thiện cũng không nghĩ nữa, chứ đừng có nói cho tới ác, mà khỏi cần bỏ tham sân si mà về được cõi cực lạc có môn về có cực khổ mà có. Kinh Tế Mới nói chứ kinh nào mà nói. Nói là cũng ngoài ấy bỏ nước đi nước một à. Thành ra mình ở đây đó, thật ra đó các vị thấy mình tu là tùy duyên, nhưng mà phải tùy duyên trong Phật pháp, chứ không phải mình nói là nước thứ tự do rồi tự do muốn làm gì làm, tự do lấy tiền bạc của người ta giật dọc đâu có được. Tự do trong luật pháp và tự do trong giáo pháp của Đức Phật đó. Cho nên các vị thấy mình cũng vậy, nghĩa là mình biết tùy duyên, tức là mình tu, tức là mình sửa tâm mình. Ngày xưa mình giận 10, giờ mình còn 8. Rồi 8 là thời gian sau còn 6, còn 7, chứ bỏ cái 1 đâu có được đâu. Cho nên cái gì nói là, nghĩa là nghe ai nói nặng mình á, coi như là tai mình đó, nghe như chọc ruột, tai làm điếc, giận dẫu căm gan, miệng vẫn cười. Cái đó là mình tu, mình giận đi đó. Mới ban đầu thì làm sao? Mới ban đầu mà mong được cái này không được đâu. Mới ban đầu mình chưa tu á, nghe nói một cái rồi nói gì non nói lợi coi, thì cái đó là mới, phải không? Giờ biết tu rồi ta nói nặng mình tiếng thì sao, buồn không? Buồn chứ sao không buồn, mình mà không buồn thành Bồ Tát rồi, phải không? Thành ra mình nghe nói mà thôi, mình ráng mình cắn răng, cái này mình có răng còn nếu không có răng cắn nướu. Trời ơi, cái nú là cạp đau lắm nha. Tôi có ông cậu giận quá không làm được. Ông bị cái tay mấy đó, thành ông cắn ông cạp đó. Cạp nó đau thế mù chứ không phải chơi. Đó, thành ra tới giai đoạn đó, giai đoạn đầu mình không nói nhưng mà vẫn còn buồn hầm hầm. Lần thứ nhì đó, nghe nói nặng mà thôi bỏ đi chỗ khác. Mặt mình cũng bí sĩ chứ không hầm hầm, bí sĩ bỏ đi chỗ khác. Giai đoạn thứ ba đó, nghe nói mình thấy mình thương họ, người này tạo việc ác, sau này sẽ lãnh quả khổ, khẩu nghiệp của họ, phải không? Mình phải quán xét từ từ, chứ còn liền một cái một đâu có nở nổi đâu. Nó tại là liền một cái một rồi không nổi, mà làm một cái một là làm Bồ Tát chứ không Bồ Tát đâu. Thành ra khi mà mình nhịn ra cái gì thấy, nói thì mình nói được quý vị, mà ai làm thử được, mình thấy nó lân lân. Tôi có một lần, hai lần tôi làm được là sau khi nói, tại vì nghe nói là chiến thắng một vạn quân không bằng chiến thắng lấy mình. Thành ra học cũng lúc đó còn ở cư sĩ thôi, mà coi trong cuốn Xuân Trong Cửa Thiền, Hòa Thượng tự nói ai nói tôi con bò, thì tôi nói hồi đó má tôi nhỏ có chỗ uống sữa bò, trong người tôi cũng có chất liệu bò. Cho nên nói cũng phải, thôi mình đi. Lần thứ hai nói bò nữa, Hòa Thượng nói người này nói bò, khi nào mình mọc ra cái đuôi, mình mọc bốn cái chân có móng, mình kêu mo mo thì nói mình, còn giờ nói bò mà mình cãi lại tức mình nhận mình là bò. Không, thành ra cho nên Hòa Thượng nói thôi thì bây giờ người ta nói gì ta nói, mình cứ nhịn, ngày mai dẫu có ra sao nữa, dẫu có ra sao cũng chẳng sao. Nghĩa là tu là ngay chỗ này. Chứ còn nếu mà mình mà không xét ở đó gây gỗ thì sao? Mình khổ, người ta cũng khổ vậy, gây gỗ vậy đó. Cho nên đó cũng vậy. Cái gì thấy mình tu cũng cần có sự nhẫn. Cái thứ nhất á, là các vị nói cái cốt tủy của mình tu hàng ngày đây đó. Cái thứ nhất á, là phải tỉnh giác. Thứ hai rồi là nhẫn. Thứ nhất là tỉnh giác, phải không? Có tỉnh lúc là ta nói cái gì, có chưa gì nói nửa câu rồi mình nhảy vô là cái đó mình thua rồi, mình không bình tĩnh. Thứ hai là mình nhẫn. Nhẫn thắng là nhục, chứ nhẫn không có nhục. Và cái thứ ba là gì? Quán xét tất cả pháp đều không. Tại sao? Pháp đều không nghe nó có bộ ghê gớm, nó bao la, nhưng mà nó không đâu, nó thực tế. Không gì, thân này còn phải vùi lòng đất mà. Thân này có rồi hoàn không mà. Thân này tuy có rồi hoàn không mà. Cho nên khi tại đây mình giận cách mấy đi, mình xét thứ nhất là tỉnh thức. Mà có tỉnh rồi gì? Là mình có nhẫn được. Có nhẫn rồi nhẫn cái gì? Nhẫn thân này rồi cũng chết. Người đó nói nặng nói nhẹ mình rồi sau này cũng chết. Đó. Cho nên là khi mình xét tất cả mọi thứ đều không hết. Nhà cửa cũng không, tiền bạc cũng không. Thành ra do đó các vị thấy khi mà mình giận cách mấy mình xét nè. Ai đụng tới con mình, con núm ruột mà, không binh sẽ được. Nhưng mà ngay đó mình quán chiếu. Có con, có tài sản, người tu phải rộn ràng. Thân ta còn không có, lo gì của bà con. Ngay đây tự nhiên mình phải quán xét liền thì mình vượt qua được, đúng không? Nghĩa là có con, có tài sản. Thậm chí mình người tu, mà nhiều khi tu có người anh bán ở bên Việt Nam, bán vàng chui. Mà tụng kinh mới qua cầu, biết không? Cầu có con. Trời ơi, tôi nói trời ơi, anh ơi, tôi đi tu đây mà anh ở nhà như vậy thôi, không có con mình không thiếu nợ. Không thiếu nợ còn cầu chi nữa. Mà tôi tụng kinh riết 7-8 năm có con trai thiệt tình. Thành ra cái gì thấy? Có con đó là phải là cái sợi dây nó buộc không? Ủa, biết khó hả? Thôi giờ tôi nói cái tích này, tôi nói không biết là cái tích này, tôi xem một cái quyển này mà không phải trong kinh, nhưng mà nói nó cũng hơi có lý. Thì có cái ông bá hộ đó, ông cho cái người kia mượn 80 lượng vàng để lấy ruộng lại, nhưng mà cái người đó đào rồi không có giao ruộng thì không may ông chết rồi. Cái ông bắt đầu xuống Diêm Vương thì ông gặp cái người mà mượn vàng ông đó, ông mới kéo vô ông thưa Diêm Vương. Diêm Vương nói thôi được rồi, thằng này nó thiếu người 60-80 lượng vàng, bây giờ ta phải bắt nó lên đầu thai lên làm con của ngươi để trả nợ. Thì cái ông bá hộ này ông nói dạ thưa Diêm Vương, vậy không được đâu Diêm Vương. Hỏi sao không được? Nói dạ nếu bắt lên mà làm con đặng con tiếp tục nuôi nó nữa hả? Rồi hỏi vậy chứ ngươi muốn làm gì? Nói dạ cho nó làm cha con đi, đặng nó nuôi lại con. Thì bởi vì người ta nói nghĩa là con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà ruộng vườn là nghiệp chướng đó. Tại vì tiền của nhiều quá dám đi bỏ tu không? Ở nhà 5-3 cái phạt mai si dám đi không? Nó ăn gian 3-4 cái tiệm neo đâu dám đi. Cho nên cũng vậy, nghĩa là mình thấy mình vừa vừa thôi, mà giàu quá tu không được, mà nghèo quá tu được không? Nợ đòi hoài tu đâu được đâu, phải không? Vừa vừa trung bình là tu được rồi đó. Làm thế nào cũng vậy. Tại đây nè, chúng ta thấy nghe là mình khi tu chúng ta tùy duyên, chúng ta thấy do nghiệp lực của mỗi người mà chúng ta sanh ra. Sanh kẻ xấu, người đẹp, người thông minh, người là hơi tối tối. Nhưng mà do đó do cái gì? Do nghiệp của mình. Nghiệp gọi là nghiệp dẫn dắt như người ghiền rượu. Khi ghiền không ai rủ cũng đi. Hôm qua sai ngủ ly bì, hôm nay sai nữa dễ gì bỏ sai. Nghĩa là bởi ôm lấy buồn thương giận ghét, bởi đeo theo các việc tiền trần, cho nên vừa mới bỏ thân đi theo nghiệp ấy chuyển luân lại liền. Chuyển cái thân lại liền. Và chuyển lên, nếu nghiệp thiện vô gia đình thiện, nghiệp ác vô gia đình ác, phải không? Gia đình xấu. Nhưng mà mình cưỡng không lại cưỡng là được. Nhưng mình cái nghiệp mình xấu, sanh vào gia đình xấu, thân thể mình xấu, mình không cưỡng được, sanh mình ra là cao thấp, gương mặt tốt hay xấu, cái đó quyền của cha mẹ. Nhưng mà khi mà mình có quyền định đoạt, cha mẹ định đoạt sanh ra mình gương mặt, nhưng mà mình có quyền định đoạt gương mặt mình tươi hay buồn, đúng không? Mình tươi. Và mình có quyền định đoạt lấy là lời nói mình, nghĩa là cái câu êm tai hay là nặng tai người khác. Cái đó quyền của ai? Quyền của mình đó. Thành ra mình không cưỡng được khi mà cái nghiệp lực bắt mình sanh ra thân người dù xấu dù đẹp, nhưng mình có không có chọn được, nhưng mình chọn được nét mặt, chọn được lời nói, chọn được cách cư xử với mọi người, cái đó do mình. Thì tu ở đây nè, mình chọn cái này đó. Cho nên mình hiểu rồi đó, nghĩa là tại đây mình biết mọi việc trên cõi đời đều do nhân duyên hết, mà do mình, tâm mình có sự chuyển thì tướng mình sẽ chuyển. Cho nên ngoài đời đó có nhiều vị, nhiều cô gái, mọi người nói hồi đó con nhỏ này còn nghèo, nó còn xấu, cỡ này nó hiếu thảo cho cha mẹ, nó dòm nó phát tướng nó đẹp quá bay. Có không? Hồi đó gương mặt không có đẹp, nhưng khi tâm nó chuyển thì tướng ở ngoài nó chuyển luôn, tâm tướng tương ưng. Nó cũng vậy. Cho nên cái gì thấy, nghĩa là mình khi chưa biết tu thì mình giận người này, mình giận người kia. Khi mình biết tu rồi, từ từ cái tướng mình nó đổi, phát tướng à. Hồi xưa Hòa Thượng nó từ cái mặt ngày dài đó mà ốm mà xấu, khi tu rồi mình thấy chuyển hết cái tướng của mình. Chứ đừng có nghĩ là ôi niệm Phật lai rai Như Lai cũng độ, tụng kinh Tà Tà Di Đà cũng rước. Không có được đâu. Không có Tà Tà được. Nghĩa là cái gì nói là ngày tháng trôi nhanh tợ vó câu, kiếp người còn lại những gì đâu, hôm nào ửng đỏ đôi gò má, sao lại phơ phơ bạc mái đầu. Không phải chúng tôi là chán đời. Chán đời đâu có sổ sữa gì, vỗ bịch bịch nè, phải không? Cười hoài đó. Nhưng mà nhớ là đường đời là khúc nhạc, mà nghĩa trang là nốt cuối cùng. Trúng không? Không biết. Đời đẹp quá, đẹp quá, duyên với bài thơ, nhưng mà cái nghĩa trang là nốt cuối cùng của bản nhạc đó. Cho nên chúng ta thấy, nếu mà mình biết tu, người tu như thể Bá Tòng, ai ai cũng ngắm, cũng trông, cũng nhìn. Người tu ai cũng ngắm, cũng nhìn hết á. Cho nên cái gì thấy, mình tu, tức là tu lặp lại nè. Thứ nhất phải tỉnh giác mọi lúc. Thứ hai là phải nhẫn nhục, nhẫn thắng cái nhục. Thứ ba là quán sát tất cả đều không. Công hầu danh tướng trăm năm trắng, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Chẳng rõ bản lai du nhất vật, công phu lú uổng một đời ai. Hay là ngoảnh nhìn lại, cuộc đời in như tuồng sân khấu, được mất bại thành phút chốc quá hư không. Tướng tá Việt Nam giờ còn không? Chỉ muốn chôn đắm xương này ở đất Việt Nam mà còn không được mà. Đúng không? Không phải là của mình, tất cả không phải là của mình. Cho nên có con có tài sản, người tu phải rộn ràng. Thân ta còn không có, lo gì của vợ con. Và trong kinh Đức Phật nói và dịch để dần dần là người đời như lá úa, diêm sứ trực chờ ta, tiếng dàn ngự vào cõi chết, đường trường không quán trọ, dọc đường thiếu tư lương. Người nai như lá vàng khô, phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt vong, tử thần chờ đợi bên trong, tư lương sao chẳng dọn lòng lo tu. Cái gì thấy nè, thầy chúng tôi Hòa Thượng Thanh Từ, nghĩa là được mệnh danh là ở Việt Nam, ở nước ngoài gọi Hòa Thượng Cát Xét. Bây giờ nói câu nói không được, bị tai biến mạch máu não đó, cục máu đông đó kẹt, thành ra không nói được. Chị hỏi thầy khỏe không, chúng tôi về thăm, gật đầu, nói không được. Nhưng mà bây giờ thì nói được một hai câu rồi, đói, biết nói chút đỉnh, rồi đi bộ được 5-30 thước. Năm nay 90 tuổi rồi. Rồi đó nói Hòa Thượng là thầy chúng tôi, còn trai chúng tôi mới chân thì chân đá banh, chung quân đội mà. Giờ mấy bữa rài, chừng 2 tuần nay đi sửa tướng, nó bong cái gân này, đi cà nhót luôn. Đó, thành ra mình không có làm chủ được cái thân của mình, không có làm chủ được. Cho nên Đức Phật nói là một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình. Chồng con dẫu có chí tình, cũng đành đứng lặng khóc nhìn mà thôi, chứ không chịu theo, phải không? Đi đâu kêu ma ơi cho con theo, chị ơi cho em theo. Đi con đường đó, đi theo không? No. Chôn rồi còn qua nhà bạn nó ngủ nữa. Nhà hỏi sao con không ngủ nhà, vợ sợ ma lắm cậu ơi. Thôi giờ mình tới 10 giờ mình nghỉ nửa tiếng đi ha, để chút nữa vô mô Phật. Rồi, giờ mình hầu hước. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và
chúng sanh trọn thành Phật đạo.
Cuộc đời thay đổi không lường, nay vầy mai khác ai tường trước đâu. Tường đã biết đó, khác nào một đám ruộng sâu, nay bồi mai lỡ đếm thâu mấy hồi. Cũng vậy, cho nên mình thấy cuộc đời ngay tại đây nó đã thay đổi từng giờ từng phút. Những cái tế bào của mình đó, tặng cái lửa vô thường Đức Phật nói rất là hay. Quý vị có bị lửa vô thường đốt không vậy? Đốt ở đâu? Khắp nơi, được chỗ nào chỉ cho phải thấy chứ. Tâm đâu không thấy, cái mà quan trọng nhất là người nào cũng phải công nhận hết đó mới được. Giờ tôi nói nè, đốt ở đâu không biết, đốt cô gái 18, 19 tuổi mái tóc đẹp mà trở thành mái tóc bạc. Bây giờ hồi xưa là tóc đen giống tiêu Việt Nam, bây giờ giống tiêu Hòa Lan trắng tươi rồi. Đó, nó đốt ngay đó đó. Là đốt mình đó, hàng ngày má mình da căng ra 18, 19 sau này cái mặt xếp ly đó, cũng vậy. Bởi vì mình thấy cái mình biết tu rồi đó, mình thấy cái chỗ cái đâu là Phật pháp đó. Gọi là nhất thiết pháp vô phi Phật pháp, câu này hay lắm. Nhất thiết pháp là tất cả các pháp, pháp vui, pháp buồn, vô phi Phật pháp. Vô phi là nào chẳng phải. Cái chữ vô phi đó có nghĩa là nào chẳng phải. Nhất thiết pháp vô phi Phật pháp, tất cả các pháp nào là chẳng phải Phật pháp đâu. Chẳng hạn giờ nghe bản nhạc, chúng ta cũng quay trở lại với tùy duyên mà mình tu được. Nghe bản nhạc là gì? Tôi biết yêu anh là muôn kiếp sầu, tôi biết thương em là ngàn khổ đau. Khổ đau mà cũng yêu. cho nên mình thấy biết khổ. Thành ra khi mà mình nghe bản nhạc gì, cái gì thấy nghe bản nhạc nào cũng là nói gian dở không à. Gian dở mới hay, chứ còn không gian dở đâu có hay, phải không? Tại ta nói tình với đẹp gì? Câu thứ hai là gì? Tôi sửa lại. Tình chỉ đẹp khi còn gian dở, cưới nhau rồi tức nghẹt thở đứng tim. Cười. Thành ra cái gì thấy, hồi mà mới đó gặp đó, thì người nam cái gì xấu che sau lưng, cái cô đó đâu có thấy. Mà người nữ gì xấu cũng che lưng, hiền khô, em hiền như mai sơ vậy đó, phải không? Nhưng mà tới mà ở mà 5-3 tháng rồi thì nó đưa ra hết trơn. Nội cái ngáy không ngủ cũng khó trần ai đó chứ đừng nói, phải không? Đó, thành ra huynh đệ thấy. Và tu là cổ phúc, tình là, tôi sửa lại câu sau nữa, tu là cổ phúc, tình là dây thun. Nó siết vô không à? Không tin đeo vô thử coi, để sáng nó siết vô con ngắn rồi, phải không? Thành ra mình biết gì mình ráng mình tu. Cũng vậy, là trong cuộc sống này chúng ta thấy biết đạo mình tu, mà mình thấy ai tu được mình mừng lắm quý vị. Rồi, thành ra hồi nãy mình học tới chỗ nhẫn, phải không? Bây giờ cái người mà làm nên việc, tôi nói người đời rồi người tu cũng vậy, người đời làm nên việc là phải có cái tinh thần nhẫn nhục. Thứ nhất là phải tỉnh giác, thứ hai nhẫn nhục, thứ ba là tất cả pháp đều không. Nghĩa là không là gì? Tất cả mọi vật có hình tướng, nhà cửa cũng thành không, tiền của nước cũng có mà cũng không. Tiền là bạc không yên một chỗ, nay tay này mà ở tay kia, người thường vì nó rẻ chia, gây ra đổ máu đầm đìa khắp nơi. Và trâu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền cởi cổ trên lưng. Trâu bò chỉ khổ xác thân, còn người xác thịt tinh thần khổ luôn, đúng không? Tiền là bạc không yên một chỗ là tại sao? Bây giờ có tiền trong túi mình chứ mình mua, mình vô tiệm restaurant mình ăn thì mình cũng đưa cho ta qua tay người khác rồi. Thành ra cái gì nói, thân cho mấy khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng nát như tương. Tại mình bóp chết tình thương mà không sáng mắt vì vương bạc tiền. Vì tiền là giả hay thiệt? Giả. Rồi nhà cửa giả hay thiệt? Thân này giả hay thiệt? Hột soạn giả hay thiệt? Giả, cho tôi đi. Tạm có chứ. Trời ơi, mấy cara, 2-3 cara cũng mấy chục ngàn euro chứ bộ à. Tạm có, không có giả thì được. Cho nên cái gì thấy, Trương Lương sở dĩ làm nên việc là một hôm đi trên cầu gặp ông lão đó, ông rớt chiếc dép, ông nói, bé, lượm giùm ta chiếc dép coi. Thì mau mau xuống lượm, lượm đưa lên, ông đi, đi hai bước vừa quay mặt đi, ông rớt, ô mày đưa cho tao, tao rớt nữa rồi, rớt lần thứ hai, kêu xuống lượm, lần thứ ba, nó rớt nữa rồi, lần thứ hai thì nói, cụ ráng giữ ngang, con mắt cầu dẫn cấp con đi, tao giữ cho, vừa đi cái rớt nữa, kêu, tao rớt nữa rồi bay, xuống lượm lên, thử ba lần, trao cho Nguyễn Thiên Thơ, trở nên một bậc là giúp cho nhà Hán cao tổ, là Lưu Bang đó, đánh tan được hàng võ Sở Ba Dương. Các vị thấy, đó là người đời, mình nhờ có cái tu nhẫn mà mình mới đạt thành được đạo quả. Các vị có nghe Tích Bá Nhẫn Thiền Sư không? Bá Nhẫn Thiền Sư, ngày tu và phát nguyện, tu 100 ngày, mọi việc thì cũng nhẫn hết. Ngồi thiền từ 1 ngày, 2 ngày, tới 40, 50, 60 ngày. Thì chim nó lại, tóc dài đó, nó lại làm ổ. Làm ổ, chim trống, chim mái làm ổ. Thì nó vừa lem lá cây, nữa nó làm tưởng đầu tóc là cái ổ tre. Ổ, thành nó làm ổ, rồi tình tứ với nhau. Nói chuyện này nó hót, nó tình tứ với nhau, rồi có đẻ trứng. Đẻ trứng rồi mới ấp. Ấp rồi thì chim trong lúc ấp, thì chim trống đi tha mồi về nuôi. Tới chừng đẻ ra thì chim con 5-6 con chim con đó chí ché thì chim chồng cũng đi đem thức ăn về cho bắt sâu bọ về cho nuôi. Thì tới chừng chim kia nó cũng lớn rồi, sắp sửa bay tập chẳng được rồi, thì chim vợ mới nói: mình ơi, trong lúc em ấp nuôi con nó nở ra, mình đi cực khổ quá, bây giờ em cũng mạnh khỏe rồi, thôi để ngày mai mình ở nhà giữ con, để em đi kiếm thai nhọc cho anh, em đi kiếm thức ăn về cho. Thì nghe cũng phải, đi cũng đuối rồi, để đi. Đi đó gì mấy tháng không có đi, thành ra không có biết, đi sớm để chung vô mấy cái ổ nhện nhện nó dướng lông, thành vũ và mắc kẹt ở đó. Thành mắc kẹt đó rồi tới trưa lại đó, thì càng trưa ra thì cái dính nó còn nhiều, khô nó dính nhiều. Thành ra tao chờ cho một đêm tới sáng mùi sương xuống nhiều, dùng dãy mới ra được. Ra được rồi bay về. Thì chồng, chim chồng đó: mày đi đâu, mày là giả giờ như mày đi kiếm, bây giờ mình mày xù xừ vậy là mày đi với anh nào? Như vậy là mày nói gì nghe đâu hay được, như mày một giả hai lòng, chí ché nhau cãi. Kim vợ thì khóc lóc. Bá Nhẫn Thiền Sư được ngày 98 rồi, còn hai nữa chứng quả. Cái mới nói: tụi bay hồi mới gặp tình tự với nhau, tao cũng để yên, lấy cái đầu tao, cái tóc mà làm ổ tao cũng để yên. Bây giờ tới tụi bay xây ra, tụi bay gọi là ghen tương la ó như vậy, tao chừng nào chứng quả thông, tao nghỉ tu 5 phút bóp cái chết ra trời mấy chim con nha chim kìa. Nó cũng vậy, mình người tu rồi cũng vậy, có khi nào nói thôi tôi ngủ tu, nghỉ tu 5 phút tao thôi đủ với bay, thì cái đó không được đó. Cho nên cái gì thấy nè, mình tại đây mình muốn tu, chúng ta phải thấy cái này, ngay giờ muốn dứt liền thôi dứt, đợi lúc cho xong việc chẳng xong, phải không? Ngay giờ muốn dứt mình dứt liền đi, mình đừng chần chờ. Đâu có biết mình sống bao lâu, tới chừng nào mình không có rõ được. Cho nên ngay tại đây mình phải biết. Thì quý vị thấy ngài Tào Sơn Bổn Tịch làm vị thiền sư rất là nổi tiếng. Nhưng có một thiền khách để hỏi: bạch hòa thượng, trên đời này có gì là quý nhất, quý giá nhất? Thì theo vị, trên đời này gì quý nhất? Cái gì quý? Hả? Hơi thở. Thì cái đó là quý nhưng mà chưa nhất. Thì thiền sư trả lời: cái đầu của mèo chết. Đầu của mèo chết. Thì nghe tới đây đó, cái gì lạ không? Lạ phải không? Thì vị thiền khách kia cũng lạ, nói: dạ bạch hòa thượng, có đầu mèo chết thì sao quý được? Thì nói: đầu mèo chết nó quý tại vì không ai trả giá. Ngay đó ngài được ngộ đạo liền. Không trả giá là gì? Cái vị niệm Nam Mô Di Phật đang cầu vãng sanh là gì? Không còn niệm. Mà không còn niệm tức là không còn luân hồi, đúng không? Không còn niệm thì tâm mình mới nhất tâm bất loạn được. Còn niệm là còn loạn. Thì không còn niệm là gì? Là cái tâm mình trở lại tâm Phật. Mà tâm Phật mới là quý. Vậy chúng tôi nói nè, vậy thấy như nói là thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng có tài mà cậy, chữ tài liền với tự tay một phần. Giờ các vị thấy nè, ai nói trúng á, trong này có hai chữ quan trọng nhất của bốn câu này, ai nói trúng trưa nay tôi nhường phần cơm cho. Hai câu, hai chữ này rất là quan trọng. Cái gì? Chữ tập có hai chữ à? Hai chữ thôi. Chữ gì? Chữ tâm một. Chữ gì nữa? Chữ tài là hai. Không phải, mới có 70% mà chưa đúng. Từ giờ tôi nói cho, không có thời gian nhiều. Tâm kia kìa, cái tâm không có vọng tưởng kìa, cái tâm không có buồn vui giận hờn kìa. 6, 7, 13 đố ai thoát khỏi qua ai ải này. 6 là lục dục, 7 là thất tình. Nè, cái tâm kia kìa, cái tâm Phật kìa mới quý. Và tại sao? Là tại vì cái đầu mèo chết là không ai trả giá, ngay đó mới đại ngộ. Bởi không trả giá là không còn niệm, không còn niệm là tâm bất loạn. Và tâm bất loạn thì về đâu cũng được, về có phải cũng được, muốn sanh về đâu cũng được. Nhưng sao? Đây là cái đầu, cái gì quý nhất trên đời? Nó đầu mèo chết. Con mèo, đầu mèo chết có ai mua không? Không, không có mua, không ai trả giá. Thành ra chính người ta gặp, ta bỏ để đi chỗ khác à. Còn đầu con heo, con bò, con trâu người ta cũng có mua, có trả giá hết á. Cho nên người ta không có, cái quan trọng là cái khởi niệm nè. Cho nên cái đầu mèo chết không ai trả giá, không trả giá là không niệm, không niệm thì mình mới nhất tâm bất loạn được, mới thành Phật được, mới không còn vọng tưởng. Tại sao người tu mình mà còn vọng tưởng là cái gì mà khổ vậy? Xin thưa Đức Phật nói là tâm rộng, vọng là giả, để một chút nghĩ quấy, nghĩ phải, nghĩ hơn, nghĩ thua thì tâm mình nó nghĩ tối ngày. Quý vị ngồi yên như vậy nè, 15 phút, nửa giờ, một giờ, thân không nhúc nhích rất là dễ. Nhưng các vị ngồi là 5 phút, đừng có nghĩ, cái tâm đừng có nghĩ xẹt xẹt, dễ hay khó? Khó, khó bởi mới tập. Cho nên khi niệm Phật thì tâm hồn sao xuyến, lúc tọa thiền thì làm biến mỏi mê, thấy trong đầu óc nặng nề, ấy là ma nghiệp dỗ về đầu tiên. Mình ngầu luôn luôn là nó xẹt xẹt đủ thứ. Cho nên chúng ta, nghĩa là làm thế nào mình giữ được cái tâm của mình. Tâm vọng là nó làm cho mình còn niệm là đi luân hồi. Tâm vọng rất là nguy hạnh đức. Người tu hành không dứt vọng tâm, như ôm rắn độc mà nằm, thân kia chẳng biết quả lâm lúc nào. Lấy trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói này các tỳ kheo, nếu có thất của các con mà có con rắn vô ở trong đó, các con có yên ngủ không? Cái gì thấy có yên ngủ không? Thì Đức Phật nói làm cách nào mới yên ngủ? Bạch Đức Thế Tôn, lúc đó chúng con phải làm cho lấy cây nạng bắt được con rắn, đè đầu con rắn đem ra ngoài, như vậy chúng con mới yên ngủ. Như vậy mà chúng ta đây nuôi không những một con mà tới ba con rắn gì? Ba cái độc đó. Cái độc, thuốc độc này uống vô chết một đời. Còn nếu còn tham sân si là uống, còn nó còn cắn bao nhiêu đời? Nhiều đời lắm. Ba cái độc đó mới ghê gớm. Tam độc là tham sân si đó. Thành ra cái người mà nó thiện căn ở tại lòng ta đó, thiện căn là gì? Là trong lòng không tham, không sân, không si mới có thiện căn. Chứ không phải thiện căn là cái tốt lành, một chút tốt, chút xấu. Thiện căn là không tham, không si, không sân, không si mới là thiện căn. Thiện căn vốn ở tại lòng ta, tức là tâm Phật, là không tham, không sân, không si. Đó, tức tâm kia kìa, chứ không phải tâm này. Cho nên quý vị thấy, thật ra thì mình, nếu mình tu biết tùy duyên, mình phải biết khi chưa tu không ai thử mình đó, mà tu rồi ta thử dữ lắm, phải không? Đi chùa, mình nhớ đi chùa, mà đi sao mà mình đi chùa con cái nó vui vẻ, nó đưa mình đi. Rồi vừa sắp sửa đi chùa, cái chị nói em, bữa nay má đi chùa đó, coi chừng nha mày. Má đi chùa là về giữ là la nhiều ở nhà nó sợ, phải không? Thành ra bữa nay má đi chùa đó, coi chừng nha mày. Mà về mà trường hợp đó, chúng ta thấy cái cảnh đó, chúng ta phải nhớ là làm thế nào mà mình vừa tu mà ai cũng gần gũi mình hết, ai gặp mình cũng mến hết, như ai cũng muốn là quan hỷ hết, thì cái đó là tu trúng. Mà mình càng tu chừng nào mà người ta càng thấy mình là ta né, thì đó mình tu trúng ở trận. Tu vậy là càng lúc mình thấy, mình nhìn lại coi sao mà mình lúc này mình giận nhiều quá, lúc này mình nổi cáo nhiều quá, thì như vậy là mình sửa lại. À, như vậy chúng ta nên sửa lại. À, cho nên cái gì thấy mình nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ này kia là cái tâm niệm mình còn lăng xăng. À, bởi vì cho nên cái gì nói là thiện thường thấy, nghĩa là thiện, cái tội thường thấy, phước thì ít gặp, thiện ít oi, còn ác dễ đầy, lãng tâm trong một phút giây, dễ làm tội lỗ gian cầm chung thân. Nghĩa là ai mà tốt cho mình đó, thì mình thấy người đời mình mến, mà ai mà hơi xấu chút là bắt đầu mình xa lánh người ta. À, mình nói xấu nó này kia thì lúc đó mình xét lại, mình còn sống còn nghĩ này nghĩ kia, nghĩ hơn nghĩ thua, nghĩ phải quấy, nhưng chết rồi còn nghĩ gì không? Có nghĩ thở, đúng là cô này nó phải cho chết nghĩ thở mới là chết. Cũng vậy, cho nên cái gì thấy theo cái mình thấy trong khí kinh có nói đó, quá khứ sanh tử thạch kiếp nan cùng, vị lai luân hồi giới thành mạc tận. Quá là qua, khứ là đi, đi qua trong, đi qua quá khứ, sanh tử là mình chết sống đó, thạch kiếp nan cùng. Cái kiếp mà bằng đá, một cái nguyên đệ thấy cái kiếp đó, Đức Phật nói là cái gọi thạch kiếp đó, là một kiếp có cái bàn bằng đá, mỗi một cạnh là một do tuần, mà một do tuần thì 9.5 cây, mỗi một cạnh là 9.5 cây, bề cao 9.5 cây, vuông dứt 9.5 cây, như vậy đó. Mà 100 năm có người nữ cầm vuông lụa mỏng quét một lần, không được cầm cái chổi, không được người nam nữa. 100 năm quét lần quét, chừng nào 100 năm quét lần quét, chừng nào cái bàn bằng đá nó bằng tan bằng hết mặt đất, đó là một kiếp nhiều ít. Thành quá khứ sanh tử đó, chết sống đó, thạch kiếp nan cùng, vị lai luân hồi giới thành mạc tận. Vị là chưa lai là đến, cái kiếp sắp tới vị lai đó, mà khi mình luân hồi mà chưa tu, không chịu tu đó, giới thành mạc tận. Mạc là không, là chớ, tận là dứt, không có dứt được. Giới thành là gì? Giới là hạt cải. Cái trong cái thành đó đó, đựng mẫu cảnh là 9.5 cây vuông, một do từng đựng đầy hạt cải. 100 năm lấy ra một hộp, 100 năm lấy một hộp, vậy đó nhiều ít, lâu hoa mau, rất là lâu. Vậy thì luân hồi mình còn hoài nếu mình không biết dừng lại. Cũng vậy, cho nên cái gì mình làm thế nào mình thấy tại đây nè, nghĩa là nếu quý vị tu về có tịnh độ thì chư tổ thường dạy vọng là giả, cái tâm giả đó là cái này rất nguy hiểm. Và chúng tôi nói gần nhất nè, ngồi đây mà có con cọp thiệt nó đi vô đây, có gì ngồi yên đây hay chạy? Tôi chạy không? Chạy chứ sao không chạy, trời không, ở đây giờ nó ăn tu chưa tới đâu, nó ăn thịt sao không tu? Chạy, quý vị chạy đúng không? Nhưng mà nếu có con cọp vô đây như nằm trên giấy cạc tông, chạy không? Tại sao vậy? Cọp giấy là cọp giả. Vậy tư tưởng mình giả hay thiệt? Giả hay thiệt? Tư tưởng mình không phải thiệt đâu. Nếu mà tôi giận mà thiệt đó thì nó giận hoài suốt đời, không bao giờ gì vui. Mà giận là giận, mà thương là thương, phải không? Giận ảnh lắm mà tôi thương ảnh cũng thương. Mà thành ra giận nó giả thiệt, vui giả thiệt. Đúng vậy, lúc vui thì vui, mà tới giờ hết vui rồi tới giận. Nên cũng vậy, con người mình vậy đó. Rồi buồn cũng giả, bị tư tưởng đó như vậy. Giờ cái gì thấy nè, có khi nào ai mà thấy cái trống nói tôi là cái trống, thấy chiếc xe ô tô nói tôi là ô tô, thế chiếc máy bay nói tôi là máy bay, có người nào nói vậy không? Có không? Chưa thấy. Nếu người nào nói vậy là sao? Chạm mạch rồi, chạm dây rồi đó, đúng không? Mà tôi đó tôi nói vậy hoài mà bây giờ không biết có không à, có nói không à, có không? Không dám nói hả? Thôi giờ tôi nói lại, mình tu tùy duyên là để mình biết, biết cái nào, cái nguyên nhân có nào để mình sửa. Giờ các vị đây có khi nào nói ai, chị ơi em buồn, có nói không? Chị ơi em giận, có nói không? Chị ơi em khổ, có nói không? À, giờ hỏi các vị nè, cái buồn, cái giận, cái khổ ngoài mình, ở trong mình. Nghe đi, nghe cái này nó hơi khó. Là các vị học cái này để biết được thì các vị nhẹ nhàng lắm. Thế giờ tôi nói gần thí dụ, các vị có khi nào nhức răng không? Có nhức răng. Cái biết nhức răng có bị nhức răng không? Biết nhức răng có bị nhức răng không? Sao ngơ ngơ vậy trời? Cái biết nhức răng có bị nhức răng không? Chắc chắn phải không? Tại cái biết nhức răng đâu có răng ngoài nhất. Đúng chưa? Giờ cái thứ hai nữa, ở đây ai cũng có trải qua đói bụng hết đó. Cái biết đói bụng có bị đói bụng không? Chắc chưa? Cái biết đói bụng không bị đói bụng, đúng không? Vậy cái biết đó là nó đâu có bụng mà đói. Đúng chưa? Rồi, bây giờ đó, khi nào ai thấy cái trống đó tôi là trống, tôi cái chiếc máy bay nó là nó tôi là máy bay, cái bàn tôi là cái bàn, chiếc ô tô tôi là ô tô thì là trật rồi, đúng không? Tại sao? Là vì cái bàn, cái trống, chiếc ô tô là ngoài mình hay trong mình? Chắc chắn chưa? Nhớ cái này nha. Vậy áo này trong tôi hay ngoài tôi? Ngoài tôi mới cởi dục được. Còn cái đầu tôi trong tôi hay ngoài tôi? Trong, dục không được. Rồi bây giờ cái vui, cái buồn, cái giận trong tôi hay ngoài tôi? Nhớ nè, bây giờ phải nói thế này mới đúng. Chị ơi, em thấy cái vui đang xuất hiện trong tâm em. Chị ơi, em thấy cái buồn đang xuất hiện trong tâm em. Chị ơi, em thấy cái giận đang xuất hiện trong tâm em. Thì đó là đúng. Chứ còn nếu mà cái giận trong mình bỏ đâu được. Mà bỏ không được thì nó giận hoài suốt đời. Đúng chưa? Vậy đó, nếu cái gì bỏ được là bên ngoài, cái gì bỏ không được là bên trong. Đúng chưa? Vậy bây giờ để biết rõ ràng là cái vui, cái buồn, cái giận ngoài mình hay trong mình. Biết được như vậy thì mình không khổ. Chứ mình đồng quá cái giận, cái buồn, cái vui là mình là ôm hoài là khổ. Đúng chưa? Đó, đạo Phật cứu khổ, cứu ngay chỗ này. Mình hiểu được ngay chỗ này, mình mới thoát khổ. Không hiểu được chỗ này khổ mãi. Đồng quá cái giận, cái buồn, cái vui là mình là sai. Mình phải thấy là cái giận là cái bị thấy. Còn cái thấy giận là chủ, là mình đây là cái thấy cái giận chứ không phải mình là cái giận. Cái này hơi khó. Cái gì ráng làm chủ cho mình thì được vậy đó. Giờ tôi thấy vui, thấy buồn, thấy giận. Cái vui, cái buồn, giận là cái bị thấy. Còn cái hay thấy là Phật tánh của mình là cái của mình bỏ đâu có được. Đúng chưa? Giờ rõ tới đây. Vậy là cái vui, cái buồn, cái giận là cái bị thấy. Mà bị thấy là ngoài mình hay trong mình? Có lúc hiện, có lúc mất, lúc có, lúc không. Cái đó nó không thường hằng. Mà thường hằng là gì? Là Phật tánh, là tâm chân thật, là tâm kia kìa của mình kìa. Rõ không? Đó, hiểu như vậy thì từ đêm tới ai làm gì mình giận, mình buồn, mình vui thì cái đó mình bỏ ra ngoài. Tại vì bên ngoài mình mới bỏ được. Không hiểu cái này là không bỏ được. Giờ cái này căn bản chưa? Giờ ông chồng làm mình khổ. Ôi khổ này mà thấy ngoài mình dục. Khổ chứ chứ khổ. Trong lúc nói nặng mình một tiếng, ông đi ngoài ăn tiệm cơm tiệm ở restaurant, mình ở nhà mình buồn, mình ngồi bí sĩ, ai lỗ? Mình lỗ. Mình thấy tại do đây đạo Phật cứu khổ là cứu khi nào người chịu ứng dụng mới không khổ, phải chưa? Thành ra vui buồn thương ghét giận hờn đó là lục dục thất tình, cái đó cái sanh diệt. Còn cái biết giận, biết buồn, biết vui, cái đó là cái thương hằng của mình, không bao giờ sanh diệt được, không bao giờ bỏ được. Thì cái này đó, thì tôi nói gần nhất là ai nhéo mình một cái đó là mình đau chỗ cái thân, cái tai. Nhưng cái biết đau có bị đau không? Không. Cái đó là cái Phật tánh của mình. Cho nên ngay đây mình hiểu được chỗ này thì mình sẽ rất là ung dung tự tại. Mình tùy duyên mình sống. Mình tùy duyên mình sống. Cho nên người tu á, luôn luôn đó. Cái gì nói là bất đạp kim thời lộ, thường du kiếp ngoại xuân. Bất là không, đạp được, đặt chân. Kim là nay, thời là lúc, lộ là con đường, không đi theo con đường bây giờ. Thường du là đi. Kiếp ngoại xuân là đi ra mùa bên ngoài cuộc đời, tức là cái đó là mùa xuân. Không chi phối bởi vui, buồn, thương ghét, là cái đó là mình có mùa vui. Không đi theo lối đương thời, mùa xuân kiếp ngoại thảnh thơi vô cùng. Đó, mình thấy cái này là cái quan trọng. Giờ cái gì thấy người đời ta chạy thì danh lợi hảo quyền rồi trăm năm cũng xuống lòng đất. Người ta học nghĩa là về văn minh, mình học đạo đức. Người ta học là về tri thức, mình học về tâm linh, mình học pháp quyền di. Người đời người ta nhìn lên, mình ngó, mình tập nhìn xuống. Người đời ham muốn, mình tập xả ly. Người đời thân si, mình tập hòa ái. Người đời tự đại, mình học khiêm từ. Người đời khư khư là chấp ngã đó, người đời khư khư ta tập buông xả. Đó, người đời gọi là coi như là chấp ngã. Đường đời thì vô ngã, ta chọn con đường giải thoát thôi. Cuộc đời vô thường, ta tìm về con đường giải thoát. Thành ra quý vị thấy nhiều vị nói những câu rất là hay, là ta nương tựa vào trời, trời hết mưa tới nắng. Ta nương tựa vào trắng, trắng hết trắng thì đen. Ta nương tựa vào em không còn thì mất. Ta nương tựa vào ta, người bạn đời duy nhất. Nương tựa vào chính mình, theo lời của Phật dạy đó, coi như là các con hãy nương tựa vào chính mình, tự nương tựa chính các con để làm hải đảo tự thân, để tránh cơn hồng thủy luân hồi. Đó. Khi được cái đó đó thì mình mới đã nhẹ nhàng, đúng không? Thành ra khi mình tu tại đây nè, nghĩa là mình thấy trong quá khứ mình đi biết bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ luân hồi mình cũng chịu bao nhiêu kiếp rồi, mà tại sao vậy? Lai thời quan hỷ, lai mình tới đây thì quan hỷ, khứ thời bi. Mà khi mình thấy em cháu mình sanh ra thì mình mừng, mà khi mà cái đứa sanh ra đó mà nó mất thì sao? Bui bi là buồn. Lai thời quan hỷ, khứ thì bi. Đó, cho nên cái gì thấy không tại nhân gian tẩu nhất hồi. Ở tại nhân gian này tất cả đều không, không tại tại là ở tại nhân gian này đó, tất cả mọi vật đều trở thành không, không tại nhân gian. Tẩu nhất hồi chỉ mà tất cả đều đi một lúc là đi hết, không không còn, ai được cũng phải ra đi. Cho nên nếu mà nhược như bất lai diệt bất khứ, nếu mà không có đến, không có đi đó, diệt vô quan hỷ, diệt vô bi cũng không có vui, để không có khổ. Cho nên khi đó thì chúng tôi lúc còn cư sĩ đó, khi cha mất, chúng tôi nghe cái bài mà của Hòa Thượng Linh Sơn đó, tức là Hòa Thượng Quyền Vi đi, Hòa Thượng Thanh Từ lại đi giảng một đợt. Thành ra cái gì nói cái trong đời này mình chỉ có hai cái là vui với khổ à. Thành ra cái gì nói xin chớ so đo khổ với vui. Có chi rằng khổ, có chi vui. Vui trong tham dục, vui rồi khổ. Khổ để tu hành, khổ quá vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ để đừng vui. Phải không? Mong sao tránh được cái vui khổ mới thoát ra ngoài cái khổ vui. Tại sao vui là khổ? Anh em, nhất anh em nam mình gặp vô chút xỉn quá ra lái xe vô nhà thương. Vui là có khổ ai ơi đó. Cho nên cái gì thấy tại đây, nghĩa là cái gì nói tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất tri lai giả, niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên chi lệ hạ. Tiền là trước, bất là không, kiến là thấy. Cổ nhân người xưa 200-300 năm trước ở đây mình đâu có thấy. Hậu bất tri lai giả, mà sau này 100-200 năm sau nữa mình cũng không thấy ai. Tại vì sao vậy? Mình chết queo rồi. Tiền bất kiến cổ nhân, chưa mình không thấy người xưa, chết hết rồi. Hậu bất tri lai giả, niệm thiên địa chi du du, mình niệm nhớ việc này việc kia, trời đất du đi đi hoài, qua mãi. Độc thương nhiên chi lệ hạ là mình nghĩ nhớ tới, mình lệ là dòng nước mắt rớt xuống, hạ là rớt xuống. Mình thương cho thân mình, giờ này nói chuyện ồn ào mà sau này phải chết. Chết không? Đừng nói chết, nó đi Bạc Liêu mua muối á. Đó, thành ra cái gì thấy thân người tuy chết, tâm không chết, hình bóng tiêu vong, nghiệp bất vong. Lúc chúng tôi còn lái xe cho Hòa Thượng Thanh Từ thì Hòa Thượng nói lúc xưa đó Hòa Thượng chưa có nổi tiếng mà còn đại đức đi giảng, thì có một lần Phật tử họ mời lại Hòa Thượng với các vị tăng kia lại Thủ Đức. Ngày xưa còn thưa người lắm, không có ai, năm mà 50, năm 2, năm mấy đó, ít người lắm. Thì Hòa Thượng ở trong đó, thì tới sáng Hòa Thượng nói là đêm hôm Hòa Thượng có thấy một cái bà già, bà bận áo đen mà giá trắng, mà rách giá lại nói xin thầy di cứu giùm 12 đứa con của con, thì nói vậy thôi. Rồi hòa thượng nói chủ nhà mà nó đâu có thấy ai trong này đâu. Nhưng mà khi đó hòa thượng đi rồi sao mới biết là trong nhà đó có nuôi con heo. Con heo đó sau khi bán đi đó là người ta làm ra không có hay, tại vì cái bụng nó nhỏ không có thấy, té ra có 12 cái con heo con. Thành là chủ nhà mới sửa lại thành cái chùa Phúc Trường, để cải gia quy tự chùa Phúc Trường ở Thủ Đức á. Thành ra cái người mình mất thì nhân quả nó không có mất, cái nghiệp quả nó không có mất đó. Cho nên nếu mà chúng ta tu tùy duyên là chúng ta phải biết chuyển cái gì. Tùy duyên là chuyển, thứ nhất là làm bất thiện, mình làm việc thiện. Thứ hai là sở dĩ mình khổ đây là vì mình chấp ngã mới khổ, phải không? Thì ở đây có hai cái mà chúng tôi nói cái gì tu đi, đa số thì cõi cực lạc phải không? Nguyện giảng sanh phải không? Cái gì nói là muốn về cực lạc cho xuông, lợi danh tà mạng phải buông cho rồi, phải không? Muốn về cõi Phật cho xuông á, về cõi cực lạc cho xuông đó, thì lợi danh tức là ham ta khen tặng nè, danh lợi là tà mạng là gì? Sống bất thiện. Sống bất thiện là gì? Trộm cắp và sát sanh hại vật, gọi là cái mạng không chân chánh đó, tà nghiệp đó. Chẳng hạn như làm heo, hay là mình làm cái gì mà gây tổn hại cho chúng sanh, thì như vậy sau này mình bị trả cái nghiệp đó không? Trả. Cho nên đây là chuyện chúng tôi khi còn làm đi khách ở Trúc Lâm Đà Lạt, thì lúc đó là khoảng năm 1996, thì có hai cô này đó là bạn thân lắm, ở Chợ Lớn, mà cái nhà từ ở chỗ cái trường Đu Phú Thọ mà đi vô trong 3-4 cái hẻm lần. Một cô này á, là tên là cô này cô xuất gia rồi đó, thì hiện giờ còn tu ở trên Đà Lạt, Trúc Lâm Đà Lạt á, hòa thượng Đặt Huệ Tư. Còn một cô kia đó là ở tại gia, thì cũng là quy y Tam Bảo, quy ở cái chùa ở trong Chợ Lớn á, đặt cổ là Diệu Tịnh. Thì hai người này bạn rất là thân. Thì năm 95 á, khi mà cô một người bạn kia lên xuất gia, thì hòa thượng Đặt Huệ Tư đó thì ở trên Trúc Lâm. Thì hai người từ nhỏ thì chơi chung nhau, mà một cái cô Diệu Tịnh thì có chồng, có 3 đứa con, ở nhà thì bán cơm. Rồi còn cái cô Huệ Tịnh thì cô không có gia đình, mà cô mới đi xuất gia được. Cái gì thấy xuất gia có gia đình, đó là xuất gia với có gia đình, hai cái đường đó nó trái nhau. Người nào mà người nữ mà cái 30 tuổi sắp lên không ai cưới thì nói gì? Nhưng mà xin thưa quý vị, không thiếu nợ người ta, phải không? Tôi nói là nếu thiếu nợ thì sao? Sao cài 3 cái nằm ngang, vậy mà cũng nghe. Anh thương em hồi thở mẹ còn mang trong lòng. Mà có người còn cao tay hơn nữa, nói sao vua 9 cái nằm kề, anh thương em hồi thở mẹ vừa về với cha, mà vậy cũng tin. Đừng nghe mấy anh nói, nhất là người nam mình đó, nói cái gì cho nó, dù có biển cạn non mòn anh bao giờ không thay đổi. Mà sở dĩ mà ốm chút coi, nghèo chút coi, hết có tiền bạc rồi, đổi không? Đổi tuốt chứ gì. Thành ra đừng có tin vậy, mấy cô ưa tin lắm. Thì lúc đó cái gì ra thấy cứ, tại vì ở chung với nhau mà, rồi giờ đi xuất gia rồi cỡ tháng ngoài cái lên thăm, tháng ngoài lên thăm. Tại tôi nói nguyên văn nha, thì hai người này là người Tiều mà nói tiếng Việt không có rành. Là cô Huệ Tư gặp vui vẻ lắm, mà cô này thì hơi sổ sữa, cô xuất gia rồi cô sổ sữa lắm. Thì 2-3 tháng mới lên lần, mà một lần lên cái người qua mà họ đi cúng nhiều lắm quý vị. Nào là mì gói nè, rồi tẩu ki cộng nè, khô rồi đem lên cúng khách bịch vậy đó. Thì hòa thượng Thanh Từ thấy lúc đó nói, con làm cái gì mà đi hoài, tốn tiền xe chết tiền đâu mà đi. Thì cô này nói, hòa thượng lần con lo, con ăn cơm đó, con ăn cơm có tiền ly, thì hòa thượng đừng con lo. Tiên là nói gì đó, thì nói hòa thượng nó có bán cơm gì.
cơm chay, cơm mặn, còn băng cơm sườn là cơm gì? À, rồi bà thượng chứ mới vừa khựng lại cái nói cơm sườn mà có cơm ngà nữa là cơm gì?
Cơm gà.
Bà thượng nói thôi bây giờ đó bạn hai người chơi chung hồi nhỏ, bây giờ đó thì bạn đã đi xuất gia rồi, bây giờ con đó muốn có phước đức thì hộ cho bạn mà làm việc thành đại thiện để nguyện sau này con cái lớn rồi thì mình đi xuất gia được thì càng quý. À, thôi giờ con hiện tại đây đó là muốn về quả Phật thì mình không tạo nghiệp, giờ con chuyển nghề đi, cũng bán cơm nhưng mà bán cơm chay cho mọi người, bán cơm chay. Thì nghe hòa thượng nói một lần, lên lần sau hòa thượng muốn nói nữa, thì lúc nói đó thì thông chiếc nghe quý cô nói lại thôi, tới chừng thông chiếc làm tri khách thì cô lên cô nói hà, người qua thì cái gì ở cũng hà mà trước, hà tức là giả đó, hà là giả đó, thì nó hà. Thì thông chiếc hòa thượng lơi còn ban cơm chay liền, ban cơm gà di cơm sườn đó không có phước lung hồng. Hỏi đúng không? Tôi nói thì hòa thượng nói thì đúng chứ sao không. À, đây hòa thượng có những người làm heo, hòa thượng khuyên mà họ bán, mà rồi sau đó họ làm heo, họ nói nếu con nghĩ làm heo một ngày con làm mười mấy con heo, một con lời 200-300 ngàn một ngày, con kiếm mấy triệu, bây giờ con nghĩ con bán vậy thì làm sao mà con sống được. Hòa thượng nó có hộ pháp lòng thành gia hộ cho, đừng có lo, làm lòng thành vậy đi. Thì chính cô này tôi không nói tên, ở bên cầu Tân Thuận á, cơ là thay vì 12 giờ phải làm heo là một đêm mười mấy 20 con, mà sau này đó khi mà làm riết 5-7 tháng sau đó, sau đó nghỉ nghe hòa thượng nói đó, ban đầu thì xứng dính 2-3 tháng đầu, nhưng sau đó người ta rủ lại bán nước ngọt, thay vì thức 12 giờ khuya bây giờ tới 7-8 giờ mới mở cửa, thành bán sỉ nước ngọt còn lời bằng 2 lần rồi làm heo nữa mà không có tạo nghiệp. Là tôi mới giải thích cho cổ nghe, cổ này không biết ban lực hồng ra thôi loi vậy thì về còn loại nghề bán cơm chay. Thì vừa thấy chừng tháng mấy lên lần, thì sau đó cỡ chừng 2 tháng mấy cô lên thăm cô Huệ Tư. Nhưng mà khi lên đó thì lần này cô không có đem thùng mì nào hết, mình đâu có phải mình cần mấy gì, nhưng mà thấy đi vô mặt cô cũng buồn lắm. Tôi nói sao cô dự tịnh lúc này làm ăn sao vắng lên vậy. Thì cô này cô ngồi cô này gầu buồn cái con đây nghề lôi băng cùm chài đó hay thằng mấy lại là băng không lũ tiền long thê nữa. Mình nghe cũng tội nghiệp. Cái cô ngồi cô nói, cái tôi nói thôi uống mấy nước trà đi, băng chiều đó còn lại đó bà lưa con với thằng chồng ăn buôn chết. Thì à, cái vùng đó, cái khu đó là khu của bình dân, xe ba gác, xe xích lô, để nó ăn kia, nó ăn chưa ăn chay như mình, không quen ăn đâu có nổi, thành nó ăn đâu có được. Cái rồi này mà con pan vậy đó, con tin hòa thượng thanh tự là con pan, mà cô mấy ông thầy lại ăn cơm đó, con đâu có lấy tiền, mà có ông thầy lấy muốn băng lắc không, làm bùa cho, là biết gì không? Muốn băng đắc không làm bùa cho. Rồi tôi hỏi là cô nói sao? Con lấy hòa thượng lấy cái đó là mê tín là lầu có luyện đâu. Nó kêu con hoài à. Ban đầu kêu ông thầy nói sao này kêu. Lo kêu hoài con đâu có nghe lo. Đó tức là lo kêu hoài con đâu có nghe lo. Ban đầu cái ông thầy phải không? Mà rồi tôi hỏi rồi cô không có nghe mà y là ăn cơm có lấy tiền không? Có lấy tiền lâu, không có lâu. Mà buồn lắm thầy ơi, ban lại không lũ tiền lông thế, không biết sống làm sao nữa, nhà dột hết trơn rồi á. Cái nghe nói tụi mình mới khuyên nó cô đừng lo, bằng chứng là ở bên Tân Thuận á, bên Khánh Hội đó, người ta làm gì đó bây giờ ta bán được cái đồ kia coi như là được. Bán nước ngọt, đại lý nước ngọt, coi như là nước chai đó, coca này kia đó, bây giờ nó khá nhiều rồi. Tôi nói thôi ráng đi, dạng sự khởi đầu nan. Nó ngay buồn đi về. Về đâu tới chừng cỡ 3 tháng mấy mới lên. Lên kìa này có chồng lên mà thấy đem mì gói, sách, tàu hú, kỳ lá, công cộng, khô, đồ vô nhiều. là biết cái này có gió rồi. Cái tôi nói mời vô đó, uống nước, uống nước. Cái tôi nói sao lúc này hia, hia là anh đó. Với cô dự tình lúc này bán sao? Thì ông chồng nói, thầy ơi, bán cỡ này lỡ dám lời đó, lũ tiền lũng thế dư chút lĩnh đó. À, rồi cô tôi nói, ồ, cái gì cũng mừng cho hang. Rồi bây giờ mấy người kia họ quen chưa anh ấy? Cô người cũng bỏ ly, cô người cũng ỉa lại. Nghĩa là cái người qua họ nói đi chợ, không nói đi chợ được, nói ly chợ. Còn ở, ở lại không nói không ở, ở họ nói ỉa. Nghĩa là thành ra cái cô dự tịch, họ nói thì họ vô tư, họ đâu có nghĩ, phải không? Thành ra tới chừng khi họ, họ nói, nghe chồng nói với cái người vợ nói, con cảm ơn thầy hòa thượng là nói còn không thôi còn ban cung ngà luôn tới bây giờ rồi. Giờ bây giờ là lũ tiền lắm thế dư chút lĩnh mấy lứa nhỏ đi học rồi. Mà con ỉa cái chỗ, tại vì y nói y rặn phải không? Còn ỉa chỗ trường lùa đó, từ ở ngoài ly vô trong là ba cái hẻm. Con ỉa sâu trong vậy mà nó cũng tới ăn lửa. Tôi ở sâu trong ba cái hẻm mà nó quen rồi đó, cũng lợi ăn nữa. Cái tôi nói cái đó là nhờ cái phước của cô đó, cô biết tu hành niệm. Tôi thấy tôi có chỉ, tôi hỏi vậy có niệm Quan Âm không? Nói có chứ, còn bán ế ế đó, còn niệm Quan Âm một chút nó lợi lòng lắm. Nè, nó bán ế một chút là niệm đồng, bán lâu thì người ta biết vô ăn chay đó. Có nói Sài Gòn ta cũng ăn chay vậy, nhưng mà mới đổi mấy ban đầu thì đâu có tới, thành ra nó buổi chiều ăn muốn chết. Em chỉ thấy mình tu đây đó, mình không có sợ đói, không sợ nghèo. Thì hộ pháp long thần, mình thọ một giới có 20, có 5 vị theo hộ mình, thọ 5 giới có 25 vị theo hộ mình, đừng có sợ. Bởi cái gì nói muốn tu đừng có sợ nghèo, muốn về cực lạc chớ mang nghiệp tà, là cái nghiệp tà nghiệp á, cái tà mạng của mình đó mình sống. Cho nên chỉ thấy làm gì thì làm, mình làm gì đó, nghĩa là tại đây nè, chúng ta sống tại đây nè, đừng sợ. Bởi nhiều người nói, trời ơi sao cái bà đó bà dữ quá, bà đi chùa chi vậy ha? Mình thấy nên cho mấy bà dữ đi chùa hay mấy người hiền đi chùa? Dữ mới đi, dữ mới tu. Chứ nhiều khi người nói, trời ơi thằng lằn ráng mối không tu, hùm beo tay tưởng mới tu, hùm beo tay tưởng nó tu nó quay đầu trở lại. Nếu có tu là có đắc. Mà còn nghe là con thằng lằn ráng mối nó suốt kiếp này qua tới kiếp khác, vô số kiếp nó cũng có vậy hoài à. Cho nên cái gì thấy như ngài Đức Phật mà cho ngài Xá Lợi Phất đó, lập cái tinh xá kỳ thọ cấp vô độc viên đó, thì ngài Xá Phất đi sau khi lập nửa chừng chưa xong, thì một hôm đi với ông Tu Đạt Đa là ông cấp vô độc, thì Xá Lợi Phất ngài nói là, này Tu Đạt Đa, khi mà ông dâng cúng một tinh xá cho thủ quá khứ Đức Phật Tỳ Bà Thi đó, thì cái đàn kiến mà làm ổ tại đó cũng vẫn còn đó. Mà tới bây giờ tới Đức 91 kiếp rồi, tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, ông cũng vẫn cúng dường cái tinh xá nữa. Mà đàn kiến đó hiện giờ hiện tại đây còn ở đây. Ngài Tu Đạt Đa và bạch tôn giả ở đâu? Đây dưới chân ông đây. Đàn kiến này với thiên nhãn tay nhìn thấy 91 kiếp trước nó vẫn là kiến, bây giờ nó cũng vẫn là kiến. Đó, cái gì thấy không? Sợ không? Nghĩa là mình nếu không tu thì đời này đời khác mình cứ ở đó hoài, mình không có. Bởi cho nên khi mà mình nói, thường thì cái tâm niệm mà của người tu cứ nghĩ là sư cô này, ông thầy kia phải giống như Bồ Tát, giống như Phật thì mới theo. Còn nếu mà làm trật chút là soi bói đủ thứ hết, phải không? Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói là đứng dưới góc độ mình nhìn cả hai, cái thầy hay sư cô không có phép làm sai luật Phật, không có phép làm chuyện đó. Nhưng mà mình tu mình phải lựa, đúng không? Chứ mình đi ra vô trong qua coi như là shopping, mình mua ta đưa giùm lấy nấy ha, mình phải coi. Nếu mà mình thấy, giờ tôi nói một cái ý nghĩ chúng tôi thôi, cái bệnh viện, một cái tu viện nó giống nhau lắm. Cái người mà vô có insurance đàng hoàng đó, mà vô trong bệnh viện đó, mà khi chữa lành bệnh hết rồi, bác sĩ nói thôi giờ ở lại đi, mỗi bữa thay vì có 3 phần cơm tôi đem 6 phần cơm tôi để cho ăn. Ở không? Không, đi ra hả? Đâu có chịu đâu. Còn nếu mà chưa hết bệnh mà bác sĩ kêu đi về, về không? Không. Còn ở lại là gì còn? Còn bệnh. Các thầy, các sư cô còn ở chùa tu là còn bệnh không? Còn bệnh. Chứ mình mong như không giống Quan Thế Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, mình tìm nó không có. Mà nếu mà giống hết rồi thì còn ở đây không? Bay đi rồi. Không còn cái này cũng còn cái kia. Nghĩa là trong cái phiền não, trong cái tham sân đó, không có cái này thì có. Nói vậy không có nghĩa là phải chấp nhận. Chúng tôi phải có cái đó. Nghĩa là có thì phải tu, phải dẹp từ từ, phải bỏ chứ không được. Luật của Phật rõ ràng. Nhưng mà mình nói mình lấy cái thước mà của Bồ Tát thì Phật đo, đo không có hết. Đúng chưa? Cho nên không chấp cái này cũng chấp cái kia, không giữ cái này cũng giữ cái nọ. Cho nên cái gì thấy xét lại trong kinh đó, Đức Phật truyền tổ thứ nhất lại cho ai? Ca Diếp. Đúng đấy, đệ nhất tổ. Mà tổ Ca Diếp này, ngài là một vị mà hoàn toàn perfect. Nghĩa là cho nên khi mà các vị tân tỳ kheo đó gặp ngài tu hạnh Đầu Đà, tức đẩu tẩu là phủ bỏ hết đó, tức là 10 cái ngủ không quá 2 đêm một gốc cây, ở chợ mã ngủ ngồi, ăn một ngày một bữa, phải mặc áo phấn tảo, không nhận tiền, như trong đó 10 điều mình rất là khó thực hành. Nấu cái ăn chiều đêm mà chúng tôi không ấy, nó đói mình khó. Cho nên khi đó thì có những vị tỳ kheo mới con quan đó, họ vào thấy lâu lâu ngài mới về tăng đoàn một lần, thì sanh ra ăn mặc không có được sạch sẽ rồi rồi này kia nọ đó, thành ra có ý khi dễ. Cho nên Đức Phật biết tâm niệm những người này vậy là mang tội. Cho nên một hôm mấy tháng một lần ngài Ca Diếp mới vừa bước vào thì ngài Đức Phật, Đức Thế Tôn đang thuyết pháp, thì Đức Thế Tôn nói: Ca Diếp lại đây, Như Lai chia cho ông nửa tòa ngồi, nói trước đại chúng để cho mọi người đừng có khi dễ đó. Thì Đức Phật nói: Bạch Đức Thế Tôn. Ngài Ca Diếp nói: Bạch Đức Thế Tôn, con là đệ tử Đức Thế Tôn, con không dám ngồi, nói là tới đảnh lễ. Ngay bây giờ Đức Phật mới nói: Này các tỳ kheo, Như Lai chứng từng thiền nào, Ca Diếp chứng từng thiền nấy. Trí Như Lai tới đâu, Ca Diếp cũng tới đó. Và có nhiều lần Đức Phật đang giảng nửa chừng, ngài bị mỏi lưng á, là ngài nằm xuống nghỉ dưỡng thức, bảo ngà nan hoặc ngài Sa Phật hoặc ngài Ca Diếp giảng tiếp. Và ngài ngồi vậy thì ngài nói rằng: Quý vị đọc kinh thấy đó, nếu mà lúc nãy Như Lai nói suốt luôn thì Ca Diếp cũng nói y vậy, Hạ Nan nói vậy, Sa La Phật nói vậy. Cái gì thấy tại sao Phật lại mỏi lưng mà nằm? Đức Phật phải trả nghiệp xưa làm kiếp võ sĩ đó, đánh người ta tới chết. Nó có nhân quả hết á. Cho nên ngài Ca Diếp là một vị mà thượng thủ. Nhưng sở dĩ tôi nói cái này đó là nằm ở trong cái Phật tử mình đừng có trông mong vị thầy này sư cô kia là thánh tăng. Thì đời này khó tìm lắm. Cho nên có một hôm cung trời Đế Thích xuống cái vị Khẩn Na La thằng Tấu Âm Nhạc đó, chỉ duy nhất là những vị mà chứng A-la-hán mới thấy được, còn phàm tăng không thấy, mới dùng thiên nhạc, đánh thiên nhạc để mà cúng dường cho Đức Phật đó. Thì ngài Ca Diếp từ chỗ ngồi đứng lên và múa. Và múa hết cái thời nhạc đó, xong chư thiên đảnh lễ rồi bay về, thì ngài Ca Diếp mới trở lại ghế ngồi, toàn ngồi. Thì sau đó thì các vị tỳ kheo mà chứng A-la-hán đó, tại vì khi chứng A-la-hán là có được lậu tận, có được thiên nhãn, nhưng mà cái sức sáng đó giống như thế đèn máy bay, đèn xa hơi. Còn Đức Phật thì như đèn mặt trời, nhìn thấy vô số kiếp. Cái gì này mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, hôm trước Đức Thế Tôn nói là sư huynh con đó là được cái trí từng thiền chứng tới đâu, Như Lai chứng Thế Tôn chứng tới đâu thì sư huynh con chứng tới đó, mà sao bây giờ lại có chư thiên xuống tấu nhạc mà lại sư huynh con Ca Diếp con lại đứng ra múa? Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, Ca Diếp 500 đời trước từng đời nhạc công là người đánh đàn đó, bây giờ nghe chư thiên mà đánh đàn hay quá thì cái tập khí nổ lên, bắt đầu phải gì thấy mình không thể nào, đó là bậc thánh đó mà còn vậy. Cho nên khi nào chứng được tới diệu giác, đẳng giác thành Phật mới là hết được cái phần này. Cho nên mình mong mà cho có được những vị mà thánh tăng như là những vị thờ trong chùa, không khó đâu. Mình nói vậy không có nghĩa là chúng ta chấp nhận cái xấu dở đó, không có. đó. Cho nên quý vị thấy mình tại đây mình còn tu, chúng ta còn cái dở, còn dở mới tu à. Cho nên quý vị thấy cuộc đời mình phải biết tùy cái duyên mình sống. Thì ở đây chúng tôi thấy tùy duyên đó có một cái câu chuyện. Hiện giờ hiện trạng ở Việt Nam cũng vậy đó, coi lào lào mà chết bên trong không hay, phải không? Chúng tôi trước đây khi chúng tôi đi xuất gia đó, thì nói ngay cũng mua bán cũng làm ăn cũng khá lắm. Nhưng thấy ông già ông chết thì bắt đầu chúng tôi giật mình. Và khi chúng tôi đi đó thì những người bạn mà mua bán lớn vậy đó đều trốn, đa số 80% là trốn hết. Và hiện giờ cũng vậy. Thành cái chuyện chúng tôi đọc trong những cái email mà thấy rất là hay, là có một anh giám đốc, anh này trước đây đó là anh học với, là học sinh ở trường lẻ, mà khi lên Sài Gòn làm sinh viên đó, còn có gặp cơ may thì lên từ cái lập cái công ty quốc danh này ghi nọ lên làm tổng giám đốc, thì một ngày có thể vô là 50-60 triệu tiền Việt Nam. Giờ mà các vị thấy có những cái email nó nói là làm giám đốc mà bây giờ đi xin tiền trợ cấp á, có chúng tôi thấy xin tiền trợ cấp là bị bankruptcy phá sản á, thì anh khi mất hết trắng hết rồi đó thì anh mới đi ra cầu Bình Lợi. Ở Sài Gòn đi ra cầu Bình Lợi làm gì? Tự tử. Thì lúc đó gần 2 giờ sáng anh đi, anh nghe tiếng khóc. Anh bước lại gần coi á, thì anh thấy một cô gái ngồi ôm mặt khóc gục đầu xuống. Anh hỏi gì chứ, này cô, giờ này cô ra đây làm gì đây? Thì cô này cô nói dạ em không giấu gì, em quen với một anh Việt Kiều ở Đức, anh nói về anh cưới em. Anh nói về anh cưới em, thì em mới, ảnh dẫn em đi chỗ này chỗ kia gần 4 tháng nay, em mới dẫn ảnh về Mỹ Tho thăm bên dì em. Ảnh thấy em bằng dì em có nhỏ nó đẹp hơn em, giờ ảnh cưới rồi, thành ra ảnh bỏ em. Giờ đó em chỉ còn cái chết thôi à, em ra đây. Thì ngay đó anh này được mà thấy, cái gì thấy đó, chuyện mình thì quán, chuyện người thì sáng. Chuyện mình thì quán là mờ, và chuyện người thì sáng. Thì anh này anh hỏi cô nay nhiêu tuổi, nói dạ em năm nay 21 tuổi. Nói cô từ xưa giờ có thương ai chưa, nói dạ chưa, mới thương anh này. Thì cái anh giám đốc này anh nói vậy là từ xưa giờ cô mới biết yêu, mới có 4 tháng nay thôi, 21 tuổi. Trước đây cô không có người thương, đúng không? Nói dạ đúng. Vậy trước đây không có người thương cô sống hay chết? Nói dạ sống. Thì anh này nói nếu bây giờ cô mà chết á, thì cái người em bạn gì của cô và cái anh mà định cưới cô đó có thành hôn không? Nói dạ có. Giờ nói vậy thì người ta sướng người ta khổ? Người ta sướng. Rồi cô chết cô khổ hay sướng? Dạ em không biết. Thì anh giám đốc anh nói cô phải nhớ nè, khi xưa cô chưa có người thương cô vẫn sống, bây giờ cô không được người khác thương thì cô trở lại ban đầu, cô vẫn sống, cô đâu có chết đâu, tại sao cô phải ra đây tìm cái chết vô lý vậy? Và cha mẹ nuôi cô từ nhỏ tới lớn ẵm bồng, cái công đó là rồi cô có đền được chưa, có trả được chưa, tại sao vậy, tại sao cô phải đi tìm cái chết vậy, phi lý vậy? Khi xưa chưa có người thương cô vẫn sống, bây giờ cô mất thì cũng đâu có mất gì đâu, cô vẫn sống bình thường. Vậy là cô thấy thế nào? Nói dạ em biết rồi, giờ anh ra đây làm gì đây? Thì anh thấy không lẽ nói tôi đi tự dẫn. Chuyện của người thì mình rất là sáng, chuyện mình thì như vậy. Cho nên khi đó thì nói tôi cũng có chuyện lo, thành ra tôi đi ra đi hóng mát, tôi nghe tiếng khóc cô bước tới thôi, thôi giờ đi về khuya rồi, ở đây những cái kẻ xấu người kia họ mắc công lắm, tôi đi về tôi đưa cô về. Thành ra anh này là lấy xe đó đưa cô đi về vậy thôi. Thì ở đây chúng tôi thấy cái gì, thấy mình tu ngay chỗ nào gặp cái chuyện của người thì mình thấy, mà chuyện mình không thấy. Chẳng hạn như cái anh nông dân, mình bây giờ ông bà nói nhiều câu rất hay, nghĩa là nhập gia tùy 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 tục, nhập gian tùy tùy, khúc khúc là uống công đó, nước nó chảy bên ngoài thì chảy thẳng chảy đâu, nhưng mà vô trong kinh rạch thì phải đi chiều theo kinh rạch cũng vậy. Cho nên cái tất cả quan trọng là mình thấy Trang Nhân Bộc cũng một chuyện như anh nông dân, anh bình thường là nông dân thôi, thì anh ăn cơm với kho quẹt cái gì anh cũng được hết, chỉ cần dưa hấu hay xoài rồi làm canh ăn được rồi. Nhưng mà khi trúng số độc đắc rồi thì anh cất nhà, có mua xe hơi rồi, nhưng mà thường thường đa số quý vị thấy trúng số rồi sau này vào bền không? Tôi thấy 10 người hết 11, mà không riêng Việt Nam, bên Mỹ cũng vậy, trúng một lần 300-400 triệu. Sao những người này, nghe là mấy cái đài CNN rồi nó nói, nó hỏi phỏng vấn nó, ước gì tôi đừng trúng số, giờ gia đình tôi vợ cũng thôi, ly dị cũng tan nát hết, mà tiền có lẽ còn thiếu nợ, trở thành homeless nữa. Cái gì biết tại sao vậy không? Là tại vì những cái người mà mua số như mình á, khi mà họ dò mà họ trạch á, là họ vui hay là họ thở dài, thất vọng thở dài, thì cái đó là cái đau khổ của họ. Cho nên mình trúng mình gom lấy cái đó, là cái đó nó không biết sống là khổ, cái đó là cái chung của mọi người. Cho nên anh nông dân khi mà bình thường thì anh ăn cơm gì cũng được, nhưng mà khi trúng số độc đắc rồi, anh ăn quen rồi, tới chừng rớt xuống kia thì anh khổ hay vui? Khổ gấp 10 lần cái kia nữa. Cho nên chúng ta thấy ngay đây, nếu chúng ta biết tu, mình trở lại, mình nghĩa là mình xét cuộc đời mình bao nhiêu, thời gian nó không có nhiều, cho nên mình gặp cái quan trọng nhất là sở dĩ tại sao anh nông dân này mà anh sống không được, là chị anh chấp ngã. Hồi tại mình đi xe, mình ăn uống đầy đủ, nó quen rồi. Hồi trước kia thì anh không nhớ. Làm sao? Bởi vì các vị tổ dặn, khi mình giàu phải nhớ lại lúc nghèo. Mà khi mình nghèo, mà sao được, dù có giàu, mình phải nhớ lúc thổ hàng vi. À, cho nên cái quan trọng là, tại vì cái chấp ngã là gì? Là ôm giữ khư khư lên mình, cái đó rất là đau khổ. Và chúng tôi nói người đời, người ta cũng vậy, mà người tu có không? Xin thưa vẫn có. Vậy vì thí dụ thế làm thượng tọa mà ai kêu dạ thưa đại đức, trong lòng thấy có cái gì cay đắng rồi đó. Nếu mà không biết tu, tôi nói nếu mà không biết tu, còn người biết tu là gì? Chỉ thầy đủ rồi, đúng không? Thầy tu thôi, mà thầy tu đi là khất sĩ, trên xin giáo pháp vô Phật, dưới xin thức ăn của Đà Na Tinh Tí để nuôi sống thôi, chứ đâu có gì đâu mà vinh hạnh đâu. Thành ra dù cho gọi bằng đại đức hay gọi bằng anh bây giờ nữa cũng không lọt xuống địa ngục, mà kêu bằng hòa thượng dù không lên niết bàn được, tự mình tu thôi, đúng không? Cho nên cái đó chỉ giả danh thôi, nhưng mà mình còn chấp ngã là khổ. Như vậy đó, mà vậy đó, người đời người tu thì nó có khác, nhưng mà nếu mà không suy xét đó, thì nó không khác. Giờ cái gì thấy người đời ai nói trời ơi kỳ, không phải người, lúc đó vui hay buồn? Mặt đỏ ngầu, nói lợi coi, nói gì nói lợi coi, mặt đỏ phải không? Nên dạ em nói chị không phải người vậy chứ, trả cái gì? Nên dạ chị là tiên. Phải không? Thành ra cái gì thấy là đây là cái phương pháp mình sống, mình tu tự nhiên. Người ta muốn cho mình vui á, ta khen 7 tiếng cho mình vui. Chị mà đi thi á, cái thiên bây giờ chỉ đậu hoa hậu á, mà mình hoa hậu đâu không thấy. Giờ khen cái này, mai nhà chị đổ bánh xèo lời ăn nghe. Phải không? Đó. Mà nói một tiếng, còn ai nói chị ác, mặt chị ác đức. Mình không có ác, làm từ thiện mà họ nói mình ác, cái mình nghe gì mình buồn. Như vậy đó, mình xét lại, người ta muốn cho mình vui, ta khen 7 tiếng mình vui, mình không phải hoa hậu, chị mà đi thi như hoa hậu cái mình vui à. Rồi mà mình ta muốn cho mình khổ, ta chê 7 tiếng á, cái mình bắt đầu mình khổ. Vậy đời sống mình nằm trong tay người ta, mình không có quyết định được à, không tự chủ được à. Vậy là mình đâu có tự tại, đâu có tự do, mình không có tùy duyên. Thành ra giờ nói cái gì thì tôi cũng là tôi vẫn là tôi, có thở nào đâu có sao đâu. Bây giờ chê cũng được, khen được, cái đó không thành vấn đề, miễn sao tâm tôi không xấu không quấy được rồi. Giờ khen thì cũng là tiếng nói, mà chê cũng là tiếng nói. Thì đây tôi nói cái chuyện dù miếng sằng á. Quý vị thấy là trong Phật giáo đó, chỉ có hòa thượng ở làng Mai đó, hòa thượng Nhất Hạnh đó, mẫu là khóa tu ở Mỹ, ở Canada, người bản xứ đông lắm, 2-3 ngàn người, nhưng mà trước đó chừng 1-2 tuần là hết vé rồi. Thì lúc mà chúng tôi ở thường chiếu đó, khi xuất gia ở năm tám mấy đó, mà lúc xưa mà có một cái băng hay một cái sách gì của hòa thượng Nhất Hạnh đó, là chết liền đó. Họ xét dữ lắm, và chúng tôi khổ cái bây giờ đó, ngủ ban đêm đó, mà chúng tôi còn thấy công an là xét hộ khẩu hoài ở Mỹ đó. Nó ám ảnh tới vậy đó. Từ ở thường chiếu đi vô trong kia đó, chỗ bên kia nội viện nó xa cũng chừng 200 thước. Thì ngoài này quý thầy đi khách đó, làm cái sợi dây đeo hộ lon sữa bò đó, nắm mà vừa vừa thì có công an tới xét hộ khẩu. Mà nắm mà giật là công an tới nhiều rồi, tới nhanh rồi, tới gần tới rồi. Thì có lúc mà hãy mà nắm gì vừa là chúng tôi chạy đi ngoài, đi bằng chân không, ngủ 1-2 giờ khuya đó, leo lên mấy cây điều đào lộn hộp á, để đốt. Nhưng mà giật lẹ quá đó, thì tôi phải kêu lên, thức dậy, lẹ, thì lẹ được, có người quên, mới mang dép chạy rồi. Thì một chút đèn pin nó rọi dưới gốc cây nè, trời đâu phải đơn giản đâu, lúc đó năm nó 80-90 khó dữ lắm, đời của Lê Dững á. Rồi ok, nằm anh xuống đây, nằm đôi dép ở đây, leo xuống đây, ở trên đó, nằm anh xuống đây. Quên, chạy mang dép, rồi leo lên cái đảo. Đó, cho nên quý vị thấy, mình sống trong đời làm theo tùy duyên, nghe cái thuận duyên hay nghịch duyên cũng đều giữ tâm bình thản, cái đó là điều Phật dạy, nhưng mà dễ hay khó? Khó. Cho nên, nghe là làm thế nào giữ cái tâm được, mình lúc đó luôn tỉnh giác ở chỗ này. Cho nên lúc đó chúng tôi có một cái đĩa, cái băng, hồi xưa băng cassette. Thì nghe cái đó, cái tụi tôi mới nghe, mà nghe lén chuyện nhau thôi, đâu có dám cho hòa thượng từ hay. Tại có cái đó vô nó xét là chết đó. Thì trong đó là có đại khái là nói là hòa thượng, lúc đó Nghệ Hành còn thượng tọa, rồi qua giảng Toronto, từ Toronto bên phía đông, mà qua bên Vancouver là bên kia phía tây, đi cũng mấy ngàn cây số, máy bay đi bay cũng được 4-5 tiếng đồng hồ. Thì khóa tu đó khoảng 2.000 người, thì có chừng trăm ngoài người Việt mình à. Thì có bà cụ đó, bà tới bà tu một khóa một tuần. Thì bà đầu tiên vô khi khai mạc á, thì như cái bữa khai mạc đây nè, thì bà cụ đó, dạ con kính lại thượng tọa, con nghe thượng tọa giảng viết sách hay lắm á, hôm nay con tới đây giữ tu một tháng một tuần đấy, con đảnh lễ thượng tọa đấy. Thì ngài Nhất Hạnh hỏi về bà cụ ở đâu, nói dạ con ở Vancouver cơ, rất là xa ở đây, hôm nay là có phúc cho chúng con được gặp tăng đoàn nên chúng tôi vui lắm á. Thì ngài mới nói thôi giờ ở tu này kia nọ, thì ở được một bữa hai bữa, thì qua ngày sáng thứ ba đó, đó là quý thầy với sư cô chủ bị tiểu thực ăn sáng đó, thì bà bước tới. Bà bước tới thì lúc đó ngài Nhất Hạnh hỏi, ủa bà cụ, bà có cái gì vui hay có kiến giải? Kiến là nhận định giải, là hiểu biết đó, định trình kiến giải đó cho trong đoàn phải không? Nói dạ không á, con tới đây giả từ thượng tọa con về. Cái thì ngài nói đó, ủa sao vậy, hôm trước bà cụ nó ở tu hết một tuần mà hết khóa tu mà sao bữa nay về vậy? Thôi ở lại đi. Nói dạ con ở rồi con chế tiền đó, trong người con sức nửa chai dầu gió rồi, dầu nước sách rồi đấy. Cái hỏi sao vậy, có ai làm gì cho cụ, có sư cô nào, có thầy nào mà bức xúc cụ không? Nói dạ không ạ, không ai ạ. Hỏi không người gia đình có chuyện gì buồn không mà cụ để về liền? Nói dạ không ạ, gia đình cũng không ạ. Chỉ có chuyện gì mà cụ về vậy? Nói dạ hai đêm nay đó ngủ không được. Hỏi sao ngủ không được? Dạ họ ngáy quá đi. Dạ thưa, họ ngáy mà còn kéo nữa đấy. Ngáy mà còn kéo thì cái gì biết, ngáy thường thường thì được, mà còn kéo nữa, ò ò đó là, chẳng hạn tôi ngáy đều đều thì mình đó, mà hơi là là chua chua. Thì bà ngủ không được. Thì lúc đó thì hòa thượng Nhất Hạnh mới khuyên một lần, lần thứ ba cho nó thôi, cụ ráng ở nữa, tiếc là gì còn có 3 hôm nữa thôi là về. Thì thôi giờ cô lại nói dạ không ạ, con ở là cô chết liền, con chịu không hết nổi rồi. Thì ngài Gia Hành mới nói mà cụ hai ngày nay có nghe tôi giảng không? Nói dạ có đấy. Chẳng những nghe bà cụ nói dạ, chẳng những nghe giảng mà còn thuộc nữa. Là thượng tọa dạy là mỗi lần là đánh tiếng chuông là phải nói là lắng ba nghiệp thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát nẻo u buồn. Hay là tiếng chuông như lời Phật gọi tâm con trở về, chung vinh đời tất bật, giữa muôn ngàn u mê. Đã. Thì nghe thì cũng rất là hay. Rồi cái nghe các sư cô nói ồ hay quá, cụ này hay quá. Cái cô nói dạ con còn biết nữa, là con còn nghe nữa, nói là thượng tọa dạy là lắng lòng nghe tiếng chuông màu nhiệm đưa về nhất tâm. Con thuộc hết đấy. Cái lúc bây giờ thượng tọa ngày Nhất Hạnh nói thôi được, bây giờ đó cụ có thích nghe tiếng chuông không? Nói dạ thích đó, tiếng chuông rất là hay. Mà tiếng chuông của Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, tiếng chuông Quế đó, nghe nó vang, mỗi lần mà nghe cái chuông nó ngân nó rất là hay. Tại bên đó là hết chừng 15-20 phút đánh tiếng chuông cái ngưng hết trơn, phải không? Rồi chút nó nghe rồi mới đánh tiếng chuông lại mới tiếp tục sinh hoạt. Thì tới chút thì nghe đó thì ngài Nhân Hạnh nói cụ nghe tiếng chuông mà cụ thích nghe tiếng trống không? Nói vẫn là thích, tiếng trống thích lắm ạ. Thì giờ ngài Nhân Hạnh nói đó, thì cụ nói cụ học được tốt, nhưng thấy nè, tiếng chuông cụ thích, tiếng trống cụ thích, mà tiếng ngáy á cũng là tiếng chuông cũng là tiếng trống cũng là tiếng. Thôi cụ quan sát lại đi, là lắng lòng nghe tiếng ngáy màu nhiệm rơi về nhất tâm. Thì nãy giờ kêu ba lần rồi, rồi thành ra bà cụ này mới nói nghĩ giờ chả nhã nó đi về thì coi nó không được, ai có sư cô kêu rồi. Thì cụ nói dạ con vâng, một đêm thôi ạ. Thì cụ đi về, hai đêm rồi ngủ không được. Thì vừa cụ vừa đi đứng nằm ngồi lắng lòng nghe tiếng ngáy màu nhiệm đưa về nhất tâm. Thì từ đó nghe pháp của cụ cũng không nghe, mà cụ chỉ quán niệm cái tiếng ngáy màu nhiệm đưa về nhất tâm. Tới tối rồi chứ nằm xuống mỏi mệt quá rồi ngủ đêm tới sáng. Thì sau sáng đó thì cụ ra rất sớm. Thì ngài Nhất Hạnh nói bây giờ cụ về. Nói dạ không ạ, con cảm ơn thượng tọa, dạ con đã quán chiếu rồi, tiếng ngáy màu nhiệm rồi đấy, bây giờ con ngủ được rồi, thì con ở lại tuôn. Cho nên kỳ thấy mình cũng vậy, nghe một tiếng khen mà mình vui, một tiếng nói mà nghe mà mình thấy nghịch ý, mình buồn, rồi mình chạy theo tiếng, vì vậy là mình không làm chủ lấy mình. Cũng vậy, cho nên cái chấp ngã cái này rất là quan trọng. Nếu mình thấy bên chuyển thiền đã có một việc là như ngài Cảnh Thanh là một vị hòa thượng đường đầu, ngài có một vị thị giả rất là hiền. Một hôm trời mưa, ngài cũng lớn tuổi 70-80 rồi, trời mưa lâm râm, cả buổi tối thì nghe cái tiếng ở ngoài con nhái nó bị con rắn cắn. Tại ngài hỏi thị giả, ủa cái gì kêu vậy, là một hòa thượng làm gì không biết. Thì cái chú thị giả này, vị tỳ kheo, vị tăng này nó mới làm thị giả. Thị giả cái gì, biết thị là gì không? Giả là người, thị là theo. Thị tỳ là gì? Tỳ là người giúp việc, người nữ. Thị là theo, tức thị tỳ là người theo hầu một cô tiểu thơ. Thị giả là người đi theo hầu với hòa thượng. Rồi thị là theo, thị là chợ đi với khác, thị là đi với khác. Thành ra ông hòa thượng hỏi tiếng gì vậy, thì vị thị giả nói bạch hòa thượng, tiếng của con nhái nó bị con rắn cắn đau nó kêu. Ngài hỏi tiếng gì, hỏi lại tiếng nữa, tiếng gì vậy? Nói dạ tiếng con nhái nó bị con rắn nó cắn đau nó kêu. Thì ngài hòa thượng Cảnh Thanh nói ngoài kia có chúng sanh khổ, trong này có khổ chúng sanh. Cái gì thấy nghe hay không? Thì ngay đó vị này cũng chưa ngộ. Thì một hồi sau đó mưa lớn nữa, nói tiếng gì vậy? Ồ tiếng mưa hòa thượng ơi, tiếng mưa, hồi nãy mưa nhỏ giờ mưa lớn. Ngài lắc đầu. Cho nên cái gì thấy đó, mà nói sao mà ông hòa thượng này chịu? Khi con nhái nó kêu á, ngài nói là ngoài kia có chúng sanh khổ, trong này có khổ chúng sanh. Là ngoài kia con nhái bị con rắn ăn, nó chết, nó khổ một đời. Mà trong này người chưa đạt đạo, còn luân hồi, còn sống chết bao nhiêu đời nữa, đúng chưa? Ngoài kia có chúng sanh khổ, trong này có khổ chúng sanh, là người đã chưa ngộ nè, hay thì chưa ngộ. Một hồi nữa là mưa xuống, tiếng mưa thì là ngày là sao không biết, tiếng mưa nói tiếng gì trên mái gì, nói tiếng mưa. Thì lúc đó mà nói cái gì cho hòa thượng này vui, nó bạch hòa thượng, tai con nghe tiếng con nhái nó kêu, tức là làm chủ cái nghe, phải không? Đó là cái Phật tánh mình phát ra từ lỗ tai mắt mũi nè. Cái tâm là gì? Tâm từ đâu? Nhiều người thấy nhiều vị nói dạ thôi tôi khỏi đi chùa, tôi tu tâm được rồi. Hỏi tâm ở đâu không biết. Tâm ở tại thai gọi là thân, ở tại chân gọi là đi, ở tại mắt gọi là thấy, ở tại lỗ tai gọi là nghe, ở miệng gọi là nhai, nuốt và nói. Để lúc đó tâm mình có phát rồi, chỉ ra cái tâm mình muốn, mình có nói ra được làm. Cho nên khi mà hỏi tới tiếng gì trên mái nhà thì nói dạ tai con đang nghe tiếng mưa rơi, thì cái đó làm chủ thân mình, đúng không? Cho nên ở đây chúng tôi nói là gì, thấy mình trở lại mình, trở lại nương tượng lấy mình là người bạn duy nhất. Đổi thay là bản chất của vũ trụ trên đời, tự tại là hạnh phúc, gọi là được sống sẽ thánh thơi, được sống biết sống là thánh thơi, rồi cũng vậy. Tại đây chúng tôi nói một câu chuyện nhỏ nữa là cái gì biết ngài coi như là Du Lương Do Đế biết không? Biết không? Nghe chứ sao thấy không biết được? Nghe. Và quý vị thấy đời Du Lương Do Đế đó, ông ở ngôi, ông tên là Tiêu Diễn, ông ở ngôi là 48 năm, đi xuất gia 3 lần mà quần thần giữ lại. Và cuối cùng rồi là bị chết, ngày giảng kinh Kim Quang Minh đó, được chư thiên rải qua cúng dường. Và cái vị thấy ngài có một vị thái tử là con của ngài Điện Thái Tử Chiêu Minh đó, là soạn cái kinh Kim Cang đó, 27 phẩm đó, chú thích đó. Thành ra cái vị thấy mình ở đây mình không có biết, nhưng mà mình thấy ngài nghe là coi như cái đời của Du Lương Do Đế đó, thì tiền kiếp ngài là làm gì? Ông tiều phu, chỉ có đi đốn củi mà thấy cái tượng Phật đó, bị chùa bỏ hoang, ông lên ông đảo ngói thôi. Mà ông lấy cái nón rộng vành che nó chút trên đầu Phật, mà sau này làm ngầu trên đầu của thiên hạ là Nhân Vương. Thì cái đời đó là có vị thiền sư mà nổi tiếng nhất trong đời đó là ngài Chí Công, có nghe không? Theo nghe thì Chí Công không? Ngài có một thần thông vô cùng. Và đời trước đó là chúng tôi nói để tắt thôi, là thiền sư Chí Công là ông giám tự làm tri sự, tuổi già ông trụ trì thì chứng quả rồi, cho nên ông trụ trì cấm không cho chư tăng là cái dùng khuôn nước súc miệng buổi sáng. Là trong đó có con thiện trùng là như con lương đó, nó gáy để cho ngày xưa không có đồng hồ treo tường, cho nên đồng hồ báo thức, cho nên con thiện trùng đó nó gáy để cho chư tăng thức dậy công phu khuya, đánh trống công phu khuya đó. Thì một hôm ngày đi vắng thì ở nhà vị giám tự là tri sự đó, già rồi, buổi đầu hôm ngủ không được, gần tới sáng nó gáy ngủ không được, tức quá cầm cây xuống sắn vậy cho nó nín, nhưng mà vô tình trong buổi tối này nó đứt đi. Thì sau 3 ngày sau vị này về không nghe tiếng gáy nữa, tìm thì thấy nó sình rồi, mới lấy miếng vải đỏ buộc đó. Thì trong khi buộc đây đang chôn trì chú cho nó, nhờ cái công mà gái để cho chư tăng thức dậy công phu khuya đó, đời sau chuyển thân lên làm hoàng hậu là Hy Thị á. Cái gì thấy? Và khi mà bởi vì đời này mình nhìn ai mà mình thấy mình mến, người đó trước giúp mình, mà gặp ai thấy nổ dịch người đó đứa hại mình, gặp mặt cái là thấy ghét rồi. Nam cũng vậy mà nữ cũng vậy, người nam gặp mà thấy thương là mời hút điếu thuốc mới chịu, phải không? Thành ra chúng tôi, tại vì không có thời gian nhiều á, chúng tôi nói qua cái này là tại vì ở nhà tôi có người chế là chị đó, cho nên cái ông chạy xe lôi đó ở gần nhà, mà mỗi lần cứ lợi mượn ống bơm mình, nhà mình hai cái ống bơm đạp xuống vậy mà không cho mượn, nó hư rồi. Mình nói chế ba sao mà ống bơm mình đâu có hư đâu, thôi kệ cậu ơi, thấy cha nó mặt nổ dịch không có cho mượn. Thành đã đời trước là cái ân quán. Cho nên sau khi mà Ngài Chí Công á, ra vô vua thương, vua đương vô đế thương cho cái quyền ra vô, không có cấm. Thành lúc bây giờ hoàng hậu thì nói hoài không được. Một hôm hoàng hậu có làm bánh tét mà nhưng thịt chó đó, thành đã để trong này đã hòa thượng mới cho đổi là bánh tét nhưng chuối. Sau khi ăn rồi mới nói là nói là để đổi là ăn rồi thì mới tâu vua là đó, bệ hạ nghe mấy người ăn không ngồi rồi nó nói dốc đó, giờ ăn nhưng thịt chó rồi này kia nữa. Thì vua giận lắm mới tới thì như ngài mới kêu cái chư tăng đem 120 đòn bánh, để là 10 đòn là một khúm, rồi dùng một ly nước trà niệm chú phun ra 12 chó vàng cất động chạy. Thì trong khi đó sau đi nói cái đó để biết sau này hoàng hậu hỷ thị đó chết vì cái nghiệp đó mới làm con rắn mãng xà đó, rồi bây giờ mới làm cái bài mà Lương Hoàng Sám là sám hối cho bà Lương Hoàng Hậu đó. Thì cái đó nó còn nhiều, quý vị đọc cái chuyện nó sẽ biết. Chúng tôi ở đây chỉ nói một đoạn ngắn thôi là cái trách ngã nó quan trọng lắm. Thì sau khi Vua Hoàng Hậu chết rồi đó thì cầu siêu Hoàng Hậu được siêu rồi, báo cho biết. Thì lúc bây giờ Hoàng Hậu tịch rồi, mất rồi. Thì vua càng thương nhớ Ngài Chí Công mới mời hai ba bữa mời vô đàm đạo. Một hôm ngồi trên lầu, trên hoàng cung mới nhìn thấy một hàng núi, 5-6 dãy núi, tuyết nó rơi nhiều mà có cái núi không có tuyết rơi. Mới nói, ủa sao thiền sư, sao mà cái núi nào cũng có tuyết đóng mà có núi đó không có tuyết vậy? Nói cái núi đó không tuyết là gì? Cái núi đó có một vị tu thiền đang tại đó, do dùng tu mà quả quan tam muội thì nó tuyết nó xuống nó tan hết rồi không có còn. Nói trẫm có thể gặp gì đó được không? Nói dạ được, nếu bệ hạ muốn, đây trong đất nước của bệ hạ mà. Thành ra sáng hôm sau vua và Ngài Chí Công mới cùng xa giá đi tới đó, thì gặp vị này tên là Sĩ Hải, ở đó tu độ 40 mấy tuổi, ở tu gần 20 năm mà đắc được cái định. Cái gì thấy đắc định chưa phải là thánh nha. Đời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, nó cũng còn là cõi trời sắc giới, mình dư hơn dục giới thôi, chứ còn phàm phu thiền, tại chúng tôi không có thời gian nhiều á. Thì ngài đó mới hỏi đáp rất là trâu chảy, mới mời về triều. Thì thuyết pháp hoàng cung quan quân và cung mỹ cung mà các vị cung phi đồ rất là thích. Thì ở được cũng vài ba tháng. Thì một hôm đang ngồi uống trà thì vua mới nói nhờ thiền sư chỉ điểm mới có được một vị mà lỗi lạc cũng như thiền sư, trẫm rất là vui vẻ hoan hỷ, vị này rất là hoàn toàn. Thì ngài lúc đó ngài Chí Công mới nói, bệ hạ, tuy Sĩ Hải là đắc định được giỏi nhưng cái chấp ngã bên trong vẫn còn rất nặng. Thì mặt vua không có hài lòng, tại vì như là mình ém tài vậy đó. Thì ngài Chí Công là coi như biết được Tha Tâm Thông mà có thần thông tại thế, mới nói nếu bà không tin hạ thần á, bần đạo á, thì bệ hạ làm như vậy. Thì hai ngày sau vua ra lệnh ra đãi một yến tiệc cho cả tăng ni và tất cả đều mời ngồi ăn sơn ngào hải vị đồ chay, nhưng mà đặc biệt cái bàn Sĩ Hải ngồi một mình và trải cái giấy bồi và cho ăn cơm và cà luộc chấm tương thôi. Nhưng mà ngồi ăn, nhưng mà vua thì ngồi bàn của quốc sư, thành ra vua ngồi ăn nhìn qua cái nói bệ thiền sư trẫm ái nái lắm, Sĩ Hải vẫn bình thản nè, đâu có gì đâu, như vậy trẫm mang tội. Thì ngài Chí Công nói không, bệ hạ, đây là không có gì, bệ hạ đừng lo. Thì nói một lần, hai lần, ba lần, thì ngài Chí Công á, ngài cũng có nhiều lần ngài nói được ứng với mọi việc y, thành ra vua không dám cãi. Nhưng mà lần này thì vua thấy là cái Sĩ Hải rất là tốt, thành ra như vậy mình hối hận, mình mang tội. Thì lúc đó Chí Công nói, bệ hạ, nếu muốn biết bệ hạ làm vậy nè. Thì vua sau đó vua mới ra lệnh 3 ngày sau có yến tiệc lần nữa mà cúng dường gấm. Thì bao lúc đó cúng dường gấm, thì vừa lúc đó 3 ngày sau bắt đầu ai cũng đãi ăn uống đàng hoàng hết, mà cúng dường mỗi người cây gấm, tăng ni cũng vậy. Riêng có ngày Sĩ Hải đã cúng dường một cái giải tám đen, giải thô nâu, nâu vậy thôi. Thì lúc đó nghĩa là ngài vẫn ăn uống bình thường và vẫn mặc quan hỷ. Thì lúc đó vua thấy ái náy trong lòng, đúng không? Thì vua nói, thiền sư, trẫm rất là tội lỗi, thấy Sĩ Hải như vậy rồi đâu có gì đâu, như vậy thì nhìn quan cho người rồi. Thì lúc bây giờ Ngài Chí Công nói: bệ hạ, cơn bão lòng đã nổi lên trong tâm của Sĩ Hải rồi, bệ hạ. Nó không được, tẩm thấy ái nái, tẩm tội lỗi lắm. Cái lúc đó Ngài Chí Công mới nói: nếu bệ hạ muốn, bệ hạ nói như vậy nè. Thì Ngài đứng lên, vua mới nói: tất cả các tôn đức tăng ni, hôm nay trẫm rất là hoan hỷ được cúng dường mỗi người cây gấm, nhưng riêng Sĩ Hải thì tu còn chưa đến, vẫn còn một cái chút khiếm khuyết, cho nên trẫm cúng dường một cây giải nâu thôi. Vừa nghe nói vậy thì Sĩ Hải đứng lên mặt xanh là liền, mới nói rằng: bệ hạ, bần đạo ở núi, bần đạo đâu có muốn về đây, bệ hạ cũng đem bần đạo về đây. Và bệ hạ tạo chi những cái cảnh hai lần rồi mà làm cho bần đạo giữa bêu xấu giữa trước mọi người. Bần đạo có những khiếm khuyết gì, vừa nói khiếm khuyết gì, học máu té xuống chết liền. Thì ngay đó đó, vua quýnh lên rồi. Mới nói: sao thiền sư tham như vậy, với tổ với trẫm. Thì ngay đó, Ngài Chí Công nói: bệ hạ bình tĩnh. Vì một chút chấp ngã, thần thức của Sĩ Hải bây giờ nhập vào một loại đó, thượng cầm là chim. Giờ tại cái cửa phía đông có bốn cây cổ thụ, mà cái cây chót cây thứ tư, cái ổ giờ nhập vô rồi, xanh ra nở rồi. Giờ cho người ở đó lấy, đem dựng chim non về đây. Thì lúc bây giờ Ngài nói: chim thì bốn con biết con nào. Ngài Chí Công nói: vì có công tu cho nên trên lưng con chim nó có chữ Sĩ Hải, kêu sứ giả đi liền. Thành đã kêu vừa đi si liền, và kêu hiện tại là kêu ngữ quan ngữ y đó, là thầy thuốc của vua đó, đem so bóp vậy đó. Thì đem về quả quyệt, đem con chim lên. Đem con chim lên thì lúc bây giờ thì vua tin một phần nào. Rõ ràng con chim chưa có mọc lông, mà thấy trên chữ trên lưng đó, có những cái lông mà lông măng đó, để thấy rõ chữ Sĩ Hải. Thì vua mới kêu đưa cho thiền sư. Thì ngày mới cầm con chim bước lại tới và khai thị. Nói: này Sĩ Hải, ông tu bao nhiêu năm, nay vì một chút chấp trước, cái việc mà vua mời lại đây là việc của vua. Việc vua khen hay chê, việc của vua, đâu phải của ông. Ông cái phước của ông, cái huệ của ông và công tu ông không khiếm khuyết thì chính ông biết, chứ đâu có ai nói mà ông phải phẫn quốc mà tới học máu. Cái việc này việc của vua, thì cái duyên nó tới, ông bình thản thì đâu có chuyện gì. Vừa nói được buông con chim xuống, con chim dễ dãi chết. Thì ngày đó vua lúc đó thấy con chim nó nằm đơ rồi, thì vua rất là sợ, mới hỏi: rồi sao nữa? Vua Lương Đế nói: sao nữa thì sư? Nói: bây giờ bệ hạ cho người săn sóc, Sĩ Hải sẽ tỉnh là bây giờ thần thức bên kia nó chết rồi, thì nó nhập qua bên đây do cái công năng của Ngài Chí Công. Và kêu cho quan y so bóp và đem vào phòng chữa trị. 3 ngày sau đến đây, bần đạo đến thì sẽ gặp. Và 3 ngày sau đến gặp, và Ngài mới nói: giờ do công phu tu, do có phước báo của Ngài Chí Công, Ngài khai thị, kể lại có những cái vật trên đời này phải buông bỏ trong tâm hết, đừng chấp ngã. Thì như vậy vượt qua một thời thiếu pháp, Ngài sẽ chứng quả luôn và ngộ đạo. Vì thấy mình tu giống như con trâu đi, cái mình nó hết qua cái cửa rồi, mà chính kẹt cái đuôi giữa hai cây kẹt lại, qua được không? Qua không được. Cho nên thôi, giờ mình tới giờ, chúng tôi muốn mong rằng tất cả quý vị thấy mọi vật đến rồi đi, hôm nay là của mình, ngày mai giờ tay người khác. Chỉ có cái đường tu mới là nó trọn vẹn. Thì nguyện làm sao khi dứt lời thông trước, xin chia sẻ phần phước báo này, nguyện cho Hòa Thượng Phương Trượng cùng với Thầy Hạnh Tâm cùng tất cả quý ni tăng ni ở tại Viên Đức luôn luôn được an lành, mọi phật sự được viên mãn, hầu hưởng cái phước báo này đến nội gia quý thuộc của quý huynh đệ Phật tử, người sống được tăng phúc toàn thọ, người quá giảng sớm nương nhờ công đức lành này sớm sanh về cõi Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mình hồi hướng nha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.